Kính chào các bạn. Hôm nay là ngày 24 tây tháng 10 năm 2021. Tổng cộng là khoảng 57 bản đạo. Lily bắt đầu đi ha.
Dạ, em xin kính chào quý bạn đạo. Hôm nay em có một vài câu hỏi. Câu đầu tiên là văn Phật và võ Phật. Thật sự cái câu này nói rất là ít nhưng mà nó trả lời rất là nhiều nha. Tại sao nói văn Phật là của ông Phật mà võ Phật là của Thượng Đế? Và tại sao nói võ Phật là tà? Rồi bây giờ mình nghe ha. Nhớ nghe anh bảo nghe kỹ nha. Nói thì đơn giản nhưng mà nghe kỹ thì nó không phải đơn giản. Mà nghe thầy nói thì mới hiểu.
Thứ hai là vừa rồi con có một cái văn phòng về vấn đề những cái văn bản sơn
đọc ở sáng
thì đợt đó sau khi con tu xong thì con ngồi với chú bố con bác anh tâm ngồi với con thấy có một cái ánh sáng rất rực rỡ thì một lát cái con đi với con tâm thức tâm ý là đó là ở đề thi tại vì nó dùng còn là những cái vật chất thì nó quá không? Thì con biết đó là khi mà cũng có một người đó cũng có tâm cái quà thì cái đó là sao?
Cái đó là mình bỏ tập con hiểu trung thiên thế giới xuống làm việc thì ở thế gian này không mình bỏ không được, không mình bỏ thì tụi nó loạn hết, cho nên bỏ thượng đế dùng cái bỏ tập. Còn chúng ta tu cái pháp lý này là văn Phật thì cứ đi lên thôi. Còn hiểu không? Nó khác à. Nên mình cứ giữ cái pháp này mình tu. À, còn cái bên kia là võ Phật, phải là việc nhiều lắm. À, nhưng mà nó không có thể làm việc một việc cho mọi việc. Còn tu về văn Phật tương lai là một việc cho mọi việc. Con giải thoát được con người khác sẽ bắt chước nghe không? Là một việc, cả mọi việc. Mình hiểu được không? Cho những người tu về pháp lý vô vi khoa học quyền bí Phật Pháp là văn Phật. Còn Thượng Ngọc Hoàng Thượng Đế là từ võ Phật. Ngài có quyền hành. Quyền hành dữ lắm.
Quyền lớn
lắm.
Về tiền các bạn con đó, được tụi về tên để đáp cho con nó phải là đâu là
để con hiểu cho rõ. Bây giờ đó đúng đúng về võ Phật đó. À, nhưng mà võ Phật trong thương yêu. Còn cái văn Phật này khác, văn Phật là tự thích, tự đi, tự xây dựng, tự cất nhà lấy ở. Không có lo như người ta, bên kia phải lo cho người ta có. Hiểu không? Bên kia cũng như là thiên cơ, nó là động đất hay là sạch quá địa cầu, người ta báo cho mình hay. Nó có cái nhiệm vụ đó. Còn đằng này là sạch chuyện nào mình chuyện nấy, bởi vì tôi gom để tôi đi. Không có gì quan trọng. Nó khác. À, cái ý chí mình phải nuôi dưỡng vô cùng một giải thoát. Còn cái này kia là ta phải bắt buộc cái báo tin về thiên cơ. Mà trong cái lúc báo tin đó là độ người ta thường. Tức tu văn Phật người ta còn mừng nữa. Tức là học biết tuyên khung thượng đế lúc này cậy Phật tiên xuống làm việc từ thế này. Giờ là Phật tiên là không tin cậy người ta. À, lúc này Phật tiên xuống nhiều, xuống đông. Tại Việt Nam hẳn nhất là chiến tranh đánh đỏ cả đêm nào cũng có chuyện lộn xộn giữa chi tiên với ma quỷ. Đánh dữ lắm, không có yên được. Tôi ngồi đây cũng nhiều khi tôi cũng phải ra trận. Bên kia họ không biết. Nói thằng Tám cũng quýnh đỏ trời. Bởi vì nhiều cái mình cũng phải đi. Không đi làm sao giúp được. Nó có nhiều chuyện lắm.
Thế nhưng như hồi xưa đó, là một vị vị sư đó mà tu hành đắc đạo đó, thì tất cả những vị vua đó đều đến, đều sai sứ đến hỏi chuyện về chính trị, kinh tế rồi đều hỏi. Thì như vậy là theo thầy đó, đó là người đó đã khai thông tất cả.
Thì ở đó người là bên tu bên bàn môn đó, thì họ mới giữ cuộc trong chính trị. Cái đó là thuộc về giả Phật mới là cố gắng về chuyên thành, còn văn Phật không cố gắng. Con Phật là tự tu để giải thoát mà. Mình tu ở đây là văn Phật, còn cái kia là võ Phật. Võ Phật họ chỉ, họ chỉ những cái trận đồ sắc tinh vi, là trắng cái gì, trắng cái gì, trắng cái gì, rồi mới thắng đối phương. Đó là võ Phật. Cố vấn là cố vấn cái đó, cố vấn, cố vấn về 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 sự sử dụng âm binh, quyền bí sử dụng âm binh để chiến thắng đối phương. Cho nên ở Nam Giang nó hồi xưa là mấy ông vua phải hỏi mấy cái ông tu Nam Giang gọi là đắc đạo, vua chú rồi hay lắm, biết trước thời cuộc này như thế nào tính toán. Nhưng mà ông trời nắm một cái là tiêu, không làm được. Bao nhiêu ông thầy vua này kia cái nọ tiêu hết trong kỳ này, dẹp hết, dẹp hết.
Thầy nhưng như hồi xưa đó.
Bây giờ quá khứ tôi thâu gồm tất cả những ông lên bà xuống để bạn đạo vô vi tu thiền và thấy cái nào là âm, cái nào là cõi thanh, cõi thanh nhẹ. Cái đó là cũng đắp, đóng góp cho hành trình tu học. Nhưng mà bạn đạo không hiểu, vì thời gian tôi cũng cấp bách những cái gì tôi có được, tôi muốn gom lại để đó tương lai họ sẽ khai thác ra, trong đó là họ sẽ đi. Nên tôi gom tất cả mọi sự việc. Bây giờ tất cả những cái băng video hồi xưa ông lên bà xuống rất hữu ích cho người tu hiểu, để thấy thiên liên là cái gì, cõi âm là cái gì. Bên đó họ, họ cũng mạnh mẽ lắm chứ không phải lôi thôi. Họ thuộc về võ Phật, họ mạnh mẽ lắm. Họ có thể giết chúng ta được nếu mà chúng ta sai lầm. Và chúng ta đi con đường chân chánh thăng hoa đi lên, trở về hội nhập với Đại Bi thì chúng ta không có sợ nữa. Không có gì dấy bận trong tâm. Phát triển tâm từ bi là sẽ hội nhập với Đại Bi ở tương lai. Đó là sức mạnh duy nhất của cả càn khôn vũ trụ bây giờ.
Rồi, ông Tảo nói đi.
Điều gì?
Câu hỏi đặt ra là tại sao trong ông Tư có nói là võ Phật là tà, mà thật sự Thượng Đế giảng chân lý cũng có nói. Và văn Phật là của Phật Thích Ca Mâu Ni.
Tại vì và... nói hết chưa?
Chưa, võ Phật là của Thượng Đế. Rồi, giải đi.
Thì văn Phật thầy nói là tu giải thoát, tự lực cánh tranh, mình tu để mình giải thoát thôi chứ mình không làm gì khác. Còn trong khi văn Phật đó, thì Thượng Đế phải làm việc từ trung thiên thế giới xuống, mà muốn cai quản cái ở dưới này nó động loạn, nó dữ lắm, là phải có dùng phép tắc, dùng quyền hành nó dữ lắm mới cai trị được cái phần ở dưới này. Thành ra cái đó Thượng Đế phải dùng võ Phật mới mới cai trị được. Và ở dưới võ Phật thì nó có gồm những cái phần thiên liêng, thì nó cũng thâu âm binh, nó cũng dùng phép tắc, nó cũng có thể giết mình được nữa. Nhưng mà thầy nói mình tu về vô vi là mình hướng về từ bi và để hộ nhập với Đại Bi thì mình không có sợ, mình cứ đi thẳng đi lên. Mà thầy có nói hồi nãy, thầy nhiều khi thầy cũng phải qua giúp ở bên đó nữa, tại vì không giúp là không có xong chuyện đó, anh ta cũng phải hỗ trợ. Anh ta cái mấy cái người mà cố vấn mấy trận đồ ở thế gian rồi đó thì là cũng là bên võ Phật, chứ văn Phật không có làm chuyện đó. Văn Phật thì chỉ đi lên trên, tự lên trên rồi tự cắt nhà ở, tự cắt nhà ở. Ngày qua mình có học ở trong cái Niết Bàn á, khi mà lên Niết Bàn là lên một mảnh đất không ở trên đó, rồi mình phải đem đồ của mình lên trên đó cất nhà, đem đất nè, đem nền nè, rồi đem xây dựng sàn sườn rồi để xây dựng nhà cửa nè, rồi rước vạn linh lên đó.
Rồi gì nữa không?
Rồi, ai đi nói tiếp đi.
Võ Phật, hồi nãy thầy có nói ha, võ Phật là dùng quyền hành từ trung thiên sẽ xuống. Võ Phật và văn Phật, tại sao nó cũng chữ Phật mà cái của Thượng Đế, cái của ông Thích Ca? Tại vì cái võ Phật, cái Phật là gì? Là hắc bì Phật đó, hay là Như Lai Phật, ha? Hay là Phật Tổ, cho nên cái chữ nó cũng là Phật. Mà tại sao nó chữ võ là của Thượng Đế mà cái văn là của Thích Ca Mâu Ni? Cái võ Phật là dùng cái quyền hành nhiều hơn, từ trung thiên sắp xuống. Có nhớ em có nói là thiên ma là từ trung thiên sắp xuống không? Không thể qua nổi khỏi trung thiên nha. Cái thiên ma không thể nào qua khỏi cái trung thiên. Tại vì ở đâu có cái này? Hồi nãy thầy có nói cái bàn môn tả đạo. À, bàn môn tả đạo là cái đó là cái tà. cho nên cái võ Phật là nó trị những cái phần đó, nó đánh với cái phần bằng môn tả đạo á, cho nên cái đó nó thuộc, cũng là thuộc võ Phật ha. Thì thầy nãy thầy có nói thêm á, cái võ Phật nhưng mà cũng trong thương yêu mà thôi, tại vì cái đó cũng của ông trời thôi chứ không có gì khác hết. Nhưng mà võ Phật thì dùng có một, làm có một việc thôi, nhưng mà văn Phật thì làm một việc cho tất cả mọi việc. Có nghĩa là bên văn Phật cũng có thể cảm hóa được cái giới tà, nhưng mà cái võ Phật là dùng quyền hành nhiều hơn, trị nhiều hơn ha. Cho nên đâm ra cái võ Phật và văn Phật nó khác ở chỗ là có một cái chữ văn với chữ võ thôi, nhưng mà một cái là văn là của Thích Ca Mâu Ni, mà cái võ là của ông Thượng Đế hay là Hắc Bì Phật hay là Như Lai Phật hay là Phật Tổ, là cũng của Ngọc Hoàng Thượng Đế mà thôi. Cho nên cái chữ Phật thì nó có chữ khác nhau như vậy, nhưng có chữ giống nhau, nhưng mà hai cái đó thuộc quyền của hai cái người khác nhau. Cho nên á,
hai nhánh khác nhau.
Hai nhánh khác nhau, cho nên thầy có nói văn điển là điển của Phật, võ điển là điển của Ngọc Hoàng Thượng Đế là vậy đó. Cõi âm cũng là cõi của võ Phật. Ha, cõi âm nha, cái cõi âm là cũng tàn môn bàn môn tả đạo mà thôi. Cho nên khi mà nghe một cuốn băng á, mình nói mình hiểu rồi, không phải vậy, nó đi vô sâu lắm, nó đi vô từng cái chi tiết, nó vô từng cái chi tiết nhỏ như vậy á, mới thấy được tại sao nó có cái sự khác. Cái chữ thì nó giống nhau mà là nói là khác nhau. Cho nên muốn tìm hiểu một cái đời nói của ông thầy đó là phải nghe thật là kỹ mới hiểu được, chứ không phải là một băng tôi hiểu hết rồi, không phải vậy. Em nghe là em nghe rất là nhiều chỗ rồi em mới kết luận được cái đó là cái gì, chứ không phải nói một cái đó là tôi hiểu hết, không phải. Phải tìm hiểu từ những cái nguồn gốc nó mới ra được, chứ không phải khơi cái mình nói cái đó là văn Phật võ Phật, mình chỉ hiểu văn Phật là của Thích Ca Mâu Ni mà võ Phật là của Thượng Đế, em biết tại sao nó có cái chữ khác nhau mà mình không thấy. Câu tiếp theo ha, nó cũng dính dáng tới cái đó, nó cũng dính dáng tới cái đó. Đó là cái câu nói tại sao nó xuống địa ngục là cơ hội cuối cùng để sửa tâm và thức tâm, thì nhiên hậu mới trở về khu bình dân được. Và yeah, khu bình dân nằm ở đâu? Bây giờ nghe cái câu nói trước rồi mình sẽ nói cái khu bình dân nằm đâu ha.
Cho nên tại sao bây giờ cô hỏi chứ, ông đi cải tạo mấy năm? Tôi đi cải tạo 7 năm. Nghe nói cải tạo khổ lắm mà ông ở 7 năm, cô lê lử đi hay. Nhưng mà ông ở 7 năm thét rồi ông cũng phải chịu à. Không bằng lòng cũng phải bằng lòng rồi, rốt cuộc ông mới lui về thanh tịnh là chấp nhận rồi. Cho nên người đi cải tạo 7 năm đó, người còn hơn người tu đó. Nhịn nhục đủ mọi mặt, cục cửa chút là chúng phạt, chúng hành hạ. Cho nên người xuống địa nhục ngục là cái cơ hội cuối cùng để sửa tâm và thức tâm. Nhưng họ mới trở về cái khu bình dân được. Cho nên ngày hôm nay chúng ta đang ở tù chứ đâu có ai sướng đâu. Đang bị giam hãm trong cái cơ tạng này, đang ở tù. Mà những chuyện gì? Tham, sân, si, hỉ, nộ, ái, ô, dục đang bao vây. Rất kích động và phản động khối óc của mình. Để mình thấy vị trí của mình làm gì đây? Tôi đang làm chủ nó hay nó làm chủ tôi? Cái sự việc xảy ra là làm chủ tôi hay tôi làm chủ nó? Phải hỏi cậu đó. Nếu mà tôi làm chủ nó, tôi vốn không, tôi thanh tịnh. Vốn của tôi là không có gì hết, vô danh, vô tướng, không có gì hết. Thì tự nhiên giải quyết những cái chuyện kích động ở bên ngoài. Mình cứ nghĩ không, tôi không có gì, có giết chết cũng không có sao. Tôi không có cái gì hết, không có mang cái gì xuống thế gian. Chứng minh rõ là lúc tôi chết tôi buông hai bàn tay không tôi đi thôi, chứ tôi không có ôm được một tấc sắt đi ra khỏi vũ trụ này, hay là một đồng xu nào đi ra khỏi vũ trụ này. Có chứng minh đàng hoàng. Thì tôi tại sao, lý do gì tôi phải đi tranh chấp với họ? Tôi tranh chấp chẳng là tôi mê một cái lý thuyết sai lầm, và tôi đi theo đó nhưng mà không có bao giờ có kết quả. Cái lý thuyết sai lầm mà thôi.
Rồi. Ông thầy nói cái khu bình dân, tại sao nói là cái cơ hội cuối cùng là địa ngục, mà sửa tâm sửa tánh và thức tâm nhiên hậu mới trở về khu bình dân, vậy nó nằm đâu?
Nằm dưới địa ngục chứ đâu.
Mà nằm chỗ nào?
Nó nằm gần đó.
Gần chỗ nào? Gần cái gì? Gần cái gì mới nói khu bình dân là nó làm sao?
Khu bình dân là sau đó thì mới đi luân, nó mới được lên luân hồi làm người ta đó.
Tại sao nó sửa tâm và thức tâm thì nhiên hậu mới trở về khu bình dân? Xuống địa ngục là cũng thê, xuống địa ngục là cũng thê thảm lắm phải không?
Qua cái khóa thanh lọc, qua một cái khóa thanh lọc để cho mình thức tâm rồi mới mình cho vô cái khu bình dân đó, đợi để được đi luân hồi.
Phải không?
Phải.
Chắc không? Chắc không.
Đó, không. Trước khi đi luân hồi phải vô cái khu bình dân rồi mới được đi luân hồi chứ.
Rồi bây giờ nói lại nha. Khi mà dương sinh á, ông thầy cũng có nói đó, khi mà dương sinh đi ngang qua cái chỗ mà cái điện thứ 10 đi tới, bắt đầu tới cái sáu ngã luân hồi, chuẩn bị đi ra các cái hướng rồi đó, sáu ngã đó ha, sáu ngã luân hồi đó, thì có cái khu bình dân. Cái khu đó đó là có những người đó ở trên này làm ăn mà cũng như bình thường, không có hại ai, người không có sống không có quá ác, không có quá như là không có thiện mà không có ác, có nghĩa là bình thường, người không có cái gì mà làm tội đó, thì cái sẽ vô được cái khu đó, cũng buôn bán rồi cũng trồng trọt ha, tự ai nấy sống. Khu đó là khu tự lực cánh sinh, không ai trói buộc ai hết, không có người canh gác, không có phải giam hãm giống như những cái tù ở trong cái địa ngục. Thì những người đó đó được lập quán làm ăn đó nghe, tại vì họ còn như còn không mơ tưởng, họ nói lên trên đó họ đang làm ăn phải không, đang bán cà phê, xuống dưới đó cũng họ cũng muốn bán cà phê nữa, tại họ họ nghĩ là họ sống như vậy là được, tại họ không hiểu á, tại họ không có tu á.
Mà bán phở thì xuống dưới lấy gì bán?
À đó, cái đó bán phở rồi ông Dương Nhân Sinh ông thấy không, chỉ thấy bán cà phê, bán tập quán đủ thứ hết mà không có nghe nói bán phở.
Bán phở không lấy qua mượn cái kia.
Không biết có bò không ha. Đó, đó, có bò không ha?
Bò dưới là cũng đầu thai thành bò đó.
Đầu thai lên đây rồi, dưới đó không
có. Còn bò nó chết nó xuống dưới nó cũng làm bò.
Không, chết à. Xuống rồi, ví dụ như một người có tội, như một ông quan có tội bị mắc 7 kiếp bò, thì vừa xuống nó ở tù xong bao nhiêu năm rồi trở lên lại làm bò tiếp, mà có nghĩa đủ 7 kiếp thì mới đi ra được.
Nghĩa là không có ở dưới lâu hả?
Không có.
Không có kịp để làm phở bán hả?
Không kịp đâu, chắc không có bán phở bò đâu. Rồi, cái câu tiếp theo ha, câu này cũng hay á, câu này hay. Rồi, tại sao nói không tin mới tới vô cùng? À, không tin mà mới tới vô cùng ha, vậy nói cái gì? Dạ, ông thầy cũng nói cái gì?
Hôm qua và hôm trước, con nghe lại thầy nói là cũng như là mấy người tu tiến thì họ sẽ không có tin mình, nếu mà mình tu tiến mình không tin mình nói tiếng nữa
không có gì,
mình tu mấy người tu cao thì không có tin mình, nếu mà tin mình thì mình sẽ không tiến,
không tin mình thì mình mới tiến được vô cùng. Dạ. Nếu tin mình ở chỗ đó,
tại sao
khi những người tin mình tôi đắc đạo rồi,
à,
thằng kia nó ngu, tôi phải chửi nó, tôi phải hành hạ nó là mình bị giới hạn, rồi mình tự đi xuống kiểu hạ từng cộng tác. Có hay cách mấy mình cũng chia là dở, mình mới tiến. Cho nên ở đời luôn luôn cái chuyện gì hay cũng bị đả kích, đó là cơ hội của người tu tiến qua.
Về tin những cái sự thật mình nghĩ là đúng thì mình nên tin ông thầy, nhưng con
không tin,
cũng như con tin là tâm con người thấy
mới không tin mới tới vô cùng, mình thấy mình dốt mà mình chịu học.
Thì nếu mình không tin thì mình sao học, thì mình không tin mình nghĩ gì là đúng, hay là mình nhờ thầy Ngọc gì mình tin hay thầy nói gì là đúng, không lý do gì.
Không tin, tin đến cái mình đương phát triển mình thấy chưa đủ, mình mới tiến lên cao được.
Tin nghĩa
bởi vì mình tu là vô cùng, mình tin đến tôi đây bây giờ tôi mạnh rồi, tôi không sợ ai hết, không được.
Tin, tức là tin nữa. Thầy nghĩa là tự tin là tự kêu thầy, không phải tin.
Kêu, tự tu, tự tiến.
À.
Còn tự tin là tự hại. Cho nên luôn luôn khi mà vô vi mà tu sáng rồi, tự nhiên nó không tin. Chắc gì mà sáng, ông Phật mới sáng hơn mày, sao mày dám nói câu này. Nhưng mà tự nhiên nó nói ra, rồi từ đó nó sẽ phát triển được. Rồi nó thấy cái óc nó sáng, tâm nó càng ngày càng cỡ mở, thức hòa đồng nó càng ngày càng cỡ mở, thì nó thấy cái lượng từ bi nó càng ngày càng rộng. Rồi nó mới thấy rõ ông Phật còn từ bi hơn nữa, thì nó cũng thiên khả năng của nó. Nó phải tu nữa, nếu nó tin nó không chịu tu. Không tin cái khả năng đó nó mới tu nữa, nó tới nữa. Nhờ đâu nó biết được, nhờ pháp này nó biết thì nó phải giữ pháp này nó đi tới được. Thì nó vững vàng hơn. Còn nếu tin đứng ở đó là bị kẹt, tiến được. Một người giỏi còn một người giỏi hơn. Như ở xứ Mỹ chúng ta thấy rõ, cái ông bất xưa ông đánh hai cái người ta ngã rồi. Nhưng mà bữa sau cũng có người ta đánh hạ không được. Cho nên phải nghĩ như vậy thì chúng ta mới tiến được, cho chúng ta là đúng. tự nhiên không có tin. Đâu cần tốt, nếu cho đúng không cần tốt. Chúng ta thoát rồi ở cõi đó cũng còn làm việc nữa. Phật bây giờ cũng còn làm việc mà. Ông trời còn làm việc mà. Tại sao chúng ta không chịu làm việc? Mà nếu mà đứng lại là con ma là biến nó tăng ngọt, không phát triển.
Rồi, không tin là không tin cái gì? Bảo nói đi.
Nãy này nói đó, không có tin là mình giỏi, không có tin là mình đạt. Không có bao giờ cho là đủ. Thì mình mới có cơ hội tiến tới nữa. Còn nếu mà mình tin là mình đã đắc rồi, mình đã đạt rồi, mình đã số 1 rồi á, thì mình sẽ bị gạt hạ tầng công tác, mình đi tuột xuống luôn, chứ mình không có đi lên được nữa. Thành ra mà không bao giờ bất, hay nó bất khả tận tính, bất khả bất tính. Chuyện gì cũng vậy, không có thể không tin mà không có thể tận tin. Không có bao giờ cho là đủ, dù cho mình đạt được cái gì, mình cũng nói là chưa có đủ, chưa có hay. Thì mình mới có cơ hội sửa thêm. Còn mình nói mình giờ tôi giỏi là tôi không có sai gì hết, thì đâu có gì để sửa để tiến nữa. Thì thầy nói con ma làm điếng đó, nó áp đảo vô là mình tiêu luôn. Tại đi tới vô cùng mà, chứ đâu phải đi tới cái mức nào. Nếu mà mình đặt cái mục tiêu mình đi tới mức nào đủ rồi mình ngừng thì khác. Còn cái này đường đi ông thầy cũng dạy mình từ đó giờ là đi tới vô cùng, không có ngừng. Cái đường đi nó vô cùng, không có lúc nào mà mình nói là đạt rồi. Bây giờ tôi ngừng, dừng chân ở đây tôi không đi nữa, tôi đủ rồi. Vì đó mình không có tin là cái đó, thành ra phải tiến tới hoài. Không có bao giờ cho là đủ, không có bao giờ cho là đúng, không có bao giờ cho là hết mức rồi.
Cũng như hồi nãy thầy nói, có cái chỗ này nó hơi phải đi nha. Thầy nói không tin khả năng của nó mới tu nữa. Có nghĩa là cái khả năng mà mình nói là cái óc mình sáng á, mình nói mình thấy mình sáng rồi đó, mình đạt được á, thì mình không có tin cái đó, mình không có tin. Khi nào tự động là nó sẽ tới. Và mình nếu mình quá tự tin thì mình cứ tự hại thôi. Tự tin là tự hại, thầy nó nói.
Thầy nói dù có mình, dù cho mình có thấy ánh sáng đi nữa, có thấy thật đi nữa, cũng nói là chưa có đủ, chưa có hay. Mà làm sao mình hay bằng ông Phật, làm sao mình hay bằng ông trời. Dù cho mình có thấy thiệt đi nữa, dù cho mình có xuất ra mình thấy thiệt đi nữa, mình cũng không cho đó là đủ, không có cho đó là hay, còn phải tiến nữa thì mới được. Còn mấy người mà chưa thấy thì thôi khỏi nói đi. Còn mình dù cho mình thấy thiệt đi nữa đó, 100% thiệt á, nhưng mà cũng chưa có phải thiệt, chưa có đủ là còn đi nữa, mới đi tới vô cùng là vậy đó.
Cái câu tiếp theo là nói văn hay, điển khí tốt, điển khí tốt đẹp mới xây dựng cho chung. À, còn thầy nói cái này không nói cái gì ha, để mình nghe thử không nói gì.
Mỗi người của chúng ta ngồi đây đều có nguyên căn liên hệ thiên liên cả trời đất, chứ không phải chúng ta bị bỏ vơ đâu, bị bỏ đâu. Chúng ta được sự quang chiếu đầy đủ của thiên địa nhân, chúng ta không có thiếu cái gì hết, chúng ta chỉ có thiếu hành thôi. Kể từ một thời đại bây giờ vật chất, chúng ta từ cái chỗ thiếu thốn Việt Nam mà chúng ta ra đến đây, bây giờ chúng ta mới thấy rõ còn lối thoát, còn đường đi tới vô cùng. Vật chất tiến hóa mỗi năm, chiếc xe hơi cũng thay đổi mỗi năm, radio cũng thay đổi, cái gì cũng thay đổi mới hết, là cái khả năng vô cùng của con người. Và khối óc của chúng ta mà chịu phát triển như vậy thì chúng ta đi về tiên cảnh không có khó khăn, tiên giới trật tự tốt đẹp, thông minh, văn hay, điển khí tốt đẹp, xây dựng cho chung. Ở đây người thường thấy cô gái đẹp cái liếc nhìn, nhưng mà lên trên đó thấy những cô tiên cái tay ngọc ngà không biết cái gì sao. Những người tu ở đây lên cũng gặp được vậy, gặp được ăn năn thấy thích lắm, quý lắm. Nhưng mà mình, người ta đã nguyện tu rồi tới đó ăn năn, càng ăn năn càng được những vị đó mờ mình qua bỉ ngạn để nhìn cảnh tốt đẹp và đối đãi tốt đẹp của những vị tiên cô. Cho nên những người tu đa tình hơn những người phàm. Người phàm chỉ biết muốn, mà cái đa tình thật sự để giải tiến không có. Thành ra muốn rồi kết hôn rồi ở nhau không bao lâu rồi sanh chuyện, vì nó chưa thấu triệt. Cái kia là tình yêu thương vĩnh cửu không tiêu diệt được, thanh khiết vô cùng và thanh nhẹ vô cùng ở cõi tiên. Cho nên ở thế gian thường ông lên bà xuống mà tiên nhập á,
thì văn thơ dồi dào, cảm động lòng người. Còn người phải môi óc khổ cực học ngày học đêm mới làm được một câu kia, người ta là triền miên phân giải cho mình học. Cái trí tuệ khác hơn người phàm, thanh nhẹ, làm được nhiều việc trong một lúc.
Dạ, anh Bảo hiểu cái này không?
Được cái chữ nào?
Văn hay điển khí tốt đẹp, xây dựng cho chung. À, tại sao nói như vậy?
Điển khí tốt đẹp thì lúc đó mình sáng suốt, mà mình có cái sự hy sinh ở trong đó thì tự nhiên mình xây dựng cho chung, nó không có phá hoại.
Cái cuối cùng nãy thầy có nói, ông Bảo có để ý không?
Nói vụ gì? Vụ qua bị sợn bị ngã hả?
Không, cuối cùng thầy nói là khi mà cái người mà nó khai mở rồi đó, cái trí tuệ nó khai mở thì cái khác hơn cái người phàm á, thì cái người đó mới thanh nhẹ và làm việc nhiều việc trong một lúc. Cho nên mới là văn hay đó. Điển khí tốt đẹp mới xây dựng cho chung, là tại vì họ giúp được nhiều người, họ cảm động được nhiều người.
Tại sao nói là văn hay?
Thì khi đó những người đó thơ thi cũng hay lắm á.
Yeah.
Để cảm động lòng người ta, viết ra những cái lời hay ý đẹp để giúp người ta đó. Còn thế gian thì thầy nói đó, thế gian thì nó không có thật thanh nhẹ, thì lúc đó thì nó bị trì trệ hơn. Thì nó không có giúp được. Và thầy nói khi người tu á, mà tới một lúc nào đó thì nó rất là đa tình. Mà thiệt, ông Tư ông đa tình lắm nha. Ông rất là lãng mạn. Ông Tư ông lãng mạn lắm á. Ông Tư gặp cô Vía, ông Tư rất là lãng mạn. Đó, thì cái câu nói đó là văn hay điển khí tốt á, có nghĩa là họ được khai mở rồi, cái trí tuệ họ cũng khác hơn người phàm, thì họ sanh nhẹ hơn, họ làm nhiều việc trong một lúc, thì những cái lời văn thơ của họ, những cái lời nói họ nói ra thì nó giàu giàu, nó cảm động được lòng người ta, thì nó giúp cho được nhiều việc hơn. Đó là xây dựng cho chung ha. Rồi tiếp tục, tại sao nói đua nhau tiến hóa về cõi trời thì không hư hoại? Cái gì không hư hoại? Theo anh Bảo, cái gì không hư hoại?
Thì thứ nhất là cái điển mình nó không có hư hoại, tại vì nó hướng về cõi trời thanh nhẹ, thì nó không có bị cái phàm trượt dưới này nó lôi cuốn xuống, thì cái luồng điển của mình nó trước hết là nó không có bị hư hoại. Thì cái luồng điển mình không hư hoại thì mình đâu có phá hoại ai. Thì mình chỉ di thiện. Di thiện là chỉ làm hướng thiện và làm chuyện thiện thôi. Di thiện tối lạc á. Thành ra mình chỉ hướng về trời á, thì lúc đó nó mình hướng về cái sự giải thoát thanh nhẹ, thanh tịnh, thì chỉ có biết cái tha thứ và thương yêu và giúp đỡ và xây dựng. Hướng về trời là hướng về đại bi á. Mình hướng về từ bi trước rồi để hội nhập với đại bi á. Thành ra mình hướng về cái đó là nó không có phá hoại. Cái phần đó là chỉ có xây dựng thôi.
Cái hư hoại này cũng như là không có hoại nát á. Em nghĩ là phần hồn á. Bây giờ mình nghe thầy nói này ha.
Đua nhau tiến hóa về cõi trời không hư hoại, ở chỉ cõi này nay động đất mai động đất, tâm thức chúng ta phải vun bồi cái điều đó để trở về với cảnh chiêm bất tin Chúa, thì cảnh của Chúa, tin Phật nơi của Phật, bình an an ninh, người nào cũng thông minh và hiểu được hậu lớn kết quả hậu quả, hiểu rõ kết quả hậu quả thì mới chung sống được. Cho nên các bạn tu đây, tôi khuyên khích đạo đọc Địa Mục Du Ký cho nhiều để hiểu hậu quả, thì lúc đó mới chịu sống vui hòa bình được. Rốt cuộc là mình hại mình thôi. Thì ai lập địa ngục, mình xuống địa ngục thì ông trời phải cho cái phần nặng xuống quản lý chúng ta. Ma quỷ chặt đầu thì chặt lưỡi đủ chuyện hết. Rồi có chết không? Không chết, vẫn sống. Chứ thành ra chứng minh cái cõi đó là cõi thương yêu và tha thứ, xây dựng cho con người chừa những cái tật xấu mà để được luân hồi lại làm con người tiếp tục.
Đó.
Đây, thầy nói là tại vì thầy nói trong cái khuôn khổ này thầy nó hư hoại là tại vì thầy so với cái cõi trời á, thì ở thế gian là sanh trụ hoại diệt thì nó có hư hoại, mình ở đây này không thể nào tồn tại được. Còn mình hướng về trời á, mình lên trên đó là không có bao giờ phần hồn mình nó bất diệt, không có bị gì hư hoại. Còn ở thế gian là hữu hình hữu hoại.
Cho nên thầy có nói nãy đó, cái tâm thức có nghĩa là cái phần hồn á, lúc nào mình cũng phân phải vun bồi, có nghĩa là tất cả mọi người cùng tu á thì cái phần hồn nó về nhiều chừng nào thì cái phần thiên quốc nó đông người hơn, nhiều người hơn, tại cái cõi đó cõi không bao giờ hư hoại và cái cõi đó là vĩnh cửu ha, an ninh bình an,
dưới này là hữu hình hữu hoại.
Dạ, đó là cái mà đua nhau tiến hóa về cõi trời là vậy, là tất cả mọi người đều tranh nhau muốn về đến đó.
Mà thực ra thì không phải vậy.
Nó tranh nhau dưới đây thôi hả?
À, tại vì cửa trời không có, bên trên không có cửa mà không có ai tới hết á. Còn ở dưới này phải địa ngục vậy mà người ta ùa nhau người ta vô đó.
Này, nãy thầy có nói khuyến khích đọc địa ngục du ký đó. Rồi câu tiếp theo ha, tại nó sống, tại sao nó sống hai chiều không phải sống một chiều ha, không phải một chiều à, cái này hai chiều với một chiều này hay ha, không biết đường một chiều và đường hai chiều ha.
Phải nhớ mình của người sống hai chiều không phải một chiều, tâm lẫn thân, mình tu là tu tâm và để do cái tâm tốt ban phước cho cái thân yên ổn sống lâu, tu học cho cái thân được tiến hóa, chứ không phải là tu là cái xác, tu là cái tâm, nhớ tu là tu cái tâm thôi, không phải tu cái xác. Tâm làm chủ, mà tôi tu thì cái tâm tôi trong lành, tâm nó đừng mê chấp, tâm nó đừng buồn tủi, tâm nó đừng giận hờn, là cái tâm tôi nó sáng như gương, nó độ cái tâm. Là tâm tôi cũng mê chấp hơn, có độ tâm và quỷ hoại thân. Cho nên người tu sanh bệnh nhiều là cái tâm chưa có tốt, không có biết độ. Tâm trong lành thì thân nó nhẹ, tâm trong lành nó có dũng khí, nó ăn ít mà nó thấy quen mà nó thiếu thốn mà nó thấy hốt chứ được không bằng người ta. Nó phải ăn thiền, có tâm kinh lắm rồi. Cảm nhận mỗi mỗi thiếu thốn mà người đời cho nó là thiếu thốn, mà nó thấy là nó có thường. Cái tâm của nó càng ngày càng sáng suốt, nó có thừa sức bán hơn cho người đời.
Trời, tại sao nói là sống hai chiều không phải một chiều?
Nói đi.
Thêm bảo là sao?
Hai chiều là sao?
Cái này đó, thật sự đó, cái bài của em về xác là phương tiện á, thì nó có nói cái này. Tại vì mình đi xe hai bánh.
Đời đạo. À,
đời đạo ha, xác lại hồn. Thì cái đó là có nghĩa là mình sống hai chiều. Tại vì mình đi một bánh á, mình sẽ bị ngã. Thì nói mình đi một bánh mình sẽ bị ngã, mình rớt xuống hố. Cho nên tại sao mình tu tâm lẫn thân? Tại vì cái xác nó phải có cái sức khỏe. Đó, sức khỏe xong lặp lại cái trật tự thì mới có cái tâm linh. Có nghĩa là cái hồn mình mới trở về cái vị trí của nó được. Còn cái sức khỏe mình không có, mình không có tu tâm mà cũng không có tu thân nữa. Thì hai cái này nó rất là hụt hẳn. Có nghĩa là có một chiều à. Mình làm có một chiều là không có được. Phải hai chiều. Cả đời lẫn đạo. Cả tâm lẫn thân. Thì mình mới đi được hai bánh. Còn không mình đi một bánh. Mà thấy nó đi một bánh thì nó rớt xuống hố.
Tại sao mình thiền mà thầy bắt mình phải tập thể dục?
À, cái đó hay lắm nè. Bắt một ngày đi bộ 2 tiếng á, thầy bắt á.
Tại sao mình thiền mà thầy bắt mình đi tập thể dục? Thiền là tu tâm mà, đâu có cần cái xác này mà tại sao thầy bắt mình đi 2 tiếng?
Đó, tâm lẫn thân đó.
Tại sao vậy? Thầy cắt nghĩa tại sao vậy?
Đó, nãy em mới nói thật thì đó.
Là nếu mà mình không có đi bộ thì chuyện gì mới xảy ra?
Phải đi bộ nghe bạn đạo. Phải nếu, đi bộ.
Nếu mà mình không có đi bộ, mình không có thể tháo, mình không có vận động á, thì cái luồng điển nó không có vận động trong cái cơ tạng của mình á, thì mình ngồi thiền nó khó định. Nó có ảnh hưởng chứ không phải là gì.
Yeah,
thứ nhất là cho sức khỏe của mình. Thứ nhì về cái phần tu hành của mình á, cũng được dễ định hơn. Nó hai phần mà. Thì cái nhà của mình đang bảo vệ để cho phần hồn tiến hóa, mà cái nhà của mình á hư hoại rồi, đâu có bảo vệ cho phần hồn tốt được. Cái nhà này mà nó có vấn đề, nó bị dột hay là nó bị hư gì đó, thì phần hồn cũng ở trong đó cũng đâu có yên. Là khi mình bị bệnh á, mình đâu có yên. Mình lo lắm.
trong cái bài mà em làm hôm nay về ăn uống á, về cái việc ăn uống á, thầy cũng nói cái cơ tạng là cái sự ăn uống sanh khắc hàng ngày, cho nên á phải hiểu cái luật là cái luật quân bình, phải lập cái luật ăn uống cho mình đó nha. À, thiền của người ta đó ngày xưa đó là tại người ta ăn ăn cơm với muối là người ta sống ở trên núi, còn mình ở đây là tại vì mình hít cái khí của mình ở dưới đây nó bị ô nhiễm nữa. Thầy có nói thêm cái đó nữa nha. Mình ôm thêm cái vật chất nữa,
mình phải đi làm nữa,
còn mình đi làm việc nữa, cái điển mình nó cũng kéo xuống nhiều lắm, cho nên nó có rất là nhiều vấn đề. Nhưng mà thầy cũng nói là khi ăn phải lập cái luật quân bình trong cái quá trình ăn uống, cũng như trong cái cơ thể mình phải khỏe mạnh, có nghĩa là phải tập thể dục. Mình phải tập thể dục, mình đi bộ 2 tiếng trong một ngày. Thầy nói vậy đó. Để cho cái luồng điển của mình, đó, cái cơ tạng của mình nó điều hòa, thì mình mới an vui và nó không có bệnh hoạn. Thì khi đó mình có sức khỏe thì mình ngồi thiền nó mới yên. Tại khi đó mình lập được cái trật tự, lập lại được cái trật tự thì mình mới có cái phần tâm linh. Đó, cái phần đó là thầy có nói hoài đó. Rồi câu tiếp theo ha. À, cái câu này, thật sự cái câu này anh bảo nói hoài, nhưng mà có thể ban đầu lúc nghe đó là do là ngồi niệm Phật cho nên rất ít có nghe. Bây giờ anh bảo đọc lại ha. Kinh Vô Tự là gì? Ngài nói lại ha.
Kinh Vô Tự là kinh không có chữ. Nếu mình dịch ra kinh vô tự, vô là không, tự là chữ. Cái kinh không có chữ. Thường thường ở dưới thế gian là mấy cuốn kinh trong chùa hay là trong nhà thờ gì đó, là mấy cuốn kinh đó là đều có chữ hết. Người ta mới đọc ở trong đó, người ta mới nói lên những cái lời mà bề trên khuyên dạy mình ở trong đó. Mà cái kinh vô tự á, là nó không có chữ, mà nó nằm ở đâu? Nó nằm ở xung quanh mình. Nhưng mà bây giờ mình muốn nó không có chữ, mà mình làm sao mình đọc được thành những cái dòng kinh để thức tâm mình. Thì ở đó mình phải tu hành cho nó sáng suốt, mình học đạo, mình hiểu đạo, rồi từ từ mình nhìn mình mới thấy được cái thấy một câu chuyện trước mắt, nhưng mà nó hiện ra trong đầu mình á là một cái sự dẫn giải về tâm linh để khai mở cho mình hiểu một cái gì đó, một cái định luật gì đó, một cái công việc gì đó, nhắn nhủ mình một cái chuyện gì đó, cái đó là kinh á. Thì khi mà mình đọc được á, là mình hiểu được, mình nhìn cái cảnh đó, mình nhìn cái hoàn cảnh đó, mình nhìn cái công việc đó, mà tự nhiên mình trong đầu mình ấy, nó ra những cái lời chân lý để dạy dỗ cho mình thức tâm, là mình đọc được cái cuốn kinh này. Nó không có chữ nhưng mà mình đọc ra được. Thành ra cái đó nó đòi hỏi mình phải thực hành, chứ không phải là ai dạy mình, vô trường dạy cho mình rồi mình đọc được. Mình thực hành, mình khai mở tới đâu thì mình sẽ được đọc được nhiều kinh vô tự hơn. Thì nó nằm trước mặt mình là 24/24, nhưng mà tại vì mình chưa khai mở thành ra mình đọc không hết được. Có cái mình đọc ra, có cái mình đọc không ra, có cái mình còn bị kẹt tại vì mình còn tâm tối đó. Khi mà mình đốt được cái ngọn hương đăng ở trong người của mình rồi đó, mình khai mở nó sáng, mà cái huệ tâm mình nó khai, thì lúc đó mình đâu nhìn ở đâu là cũng là kinh, ở đâu cũng dạy mình, ở đâu nó cũng dạy mình thức tâm, dạy mình học hỏi, mình hiểu đạo nhiều hơn. Đó là cái kinh vô tự.
Cái kinh vô tự thầy có nói hôm trước mình có nghe cái clip, thầy nói kinh vô tự là cái luật không chữ, mà nó cái kỳ công nó mới mở được cái cuốn luật, cuốn sách này. Và nếu mà mình không thực hành nó thì mình không dỡ nó lên được, và cuốn sách nó bị đóng lại và mình khóa nó lại. Cái đó cũng hay ha, hôm trước mình cũng có nghe đó. Rồi tiếp tục cái câu tiếp theo, cho ví dụ cụ thể cái kinh vô tự. Rồi đâu có gì khó đâu, bây giờ mọi việc trước mắt của mình, ví dụ như mình bị một bài học rất là nặng ở cái cuộc sống của mình, ví dụ như mình gặp một người vợ hoặc một người chồng rất là đặc biệt, có nghĩa là một người rất đặc biệt, không phải là một người bình thường đó, thì cho mình những bài học mỗi ngày, cho mình mỗi hài một cái bài học, mà mình không có cái sự tha thứ và thương yêu thì mình không có nhịn nhục được. Mà nếu mình không có nhịn nhục được đó, mình không có cái pháp đó, thì mình sẽ khó mà nhịn nhục lắm, mình sẽ lúc nào mình cũng chống đối lại, thì mình rất là mệt mỏi và mình rất là đuối, Tại vì mình không có cái pháp thì mình không có cái lối đi, mình không có hiểu nó phải làm gì. Thì mình mỗi ngày mình phải lật cái cuốn sách đó ra. Có nghĩa là mỗi ngày mình phải đối diện với nó, với người đó cho mình nhiều cái bài học. Ví dụ như họ kiếm chuyện chuyện này, hết chuyện này tới chuyện kia, bước ra khỏi cửa họ cũng không chịu, đi bên trái cũng không chịu, bên phải cũng không chịu. Thì có nghĩa là mình bị những cái áp lực từ cái người đối diện của mình, đó là cái hoàn cảnh. Đó là những cái cuốn sách vô tự đó, là cái luật không chữ đó, mình không thấy. Tại vì trước khi mình gặp người đó mình không có biết, tại mình không có thấy trước là mình sẽ mở cuốn kinh này ra. Nhưng mà khi mình gặp người đó, mình sống như người đó, mình sẽ phải mở cái cuốn sách này ra. Mà nếu mình không có pháp á, thì mình sẽ không biết phải giải như thế nào. Nhưng mà khi mình có cái pháp thì mình giải được. Có nghĩa là mình hiểu, à, chỉ có niệm Phật mới giúp mình được thôi. Nếu không mình qua không có được. Mình khổ sở lắm. Thật sự cái hoàn cảnh này em có cái hoàn cảnh này, cho nên em hiểu được. Cho nên khi mà bạn đạo hỏi em, cho ví dụ cụ thể là cái ví dụ của em cụ thể, nếu mà em không có học, không có pháp này á, thì em không có giải được cái bài học này. Bởi vì cuốn sách của em nó rất là khó mở. Mà nếu mà em mở được rồi thì em hiểu được, à, tại vì tiền kiếp mình cũng tệ lắm, cho nên mình gặp một cái hoàn cảnh rất là tệ. Đó là cái ví dụ cụ thể đó. Cảm ơn. Đúng rồi hả? Rồi, cảm ơn. Coi, cái câu này hay là vô vi lết là sao? Vô vi lết, cái này anh Bảo biết nè. Chuyện xa xưa. Chuyện xa xưa.
Vô vi lết là sao? Không hiểu vô vi lết là cái gì hả?
Là vô lết là gì?
Vô vi lết là một cái tình báo. Vô vi lết là cái chữ thu ngắn của vô vi life energy development, là khai triển về điển khí á. Cái tuần cái vô vi mà khai triển về điển á.
Nhưng mà hồi xưa là làm cái chuyện gì? À, anh Bảo còn nhớ không?
Cái đó hồi xưa là để cũng là cái tuần báo á. Cái tuần báo nó đặt tên là vô vi lết.
Cái tuần phải
báo,
không?
Cái tuần báo mỗi ngày á thì có cái nhóm vô vi lết nó làm ra cái tuần báo, nó làm ra băng rồi đó.
Còn nữa, à, băng, cái đó băng đúng đó. Băng làm cái gì? Thầy có nói.
Làm băng...
Làm cái gì? Làm cái gì? Kiểm soát. Kiểm soát để cho đừng có ra bể bạ. Tại cái thời điểm đó, thầy nói là năm 98. Mà cái thời điểm đó cũng có nhiều cái vấn đề lắm. Có một cái anh bên Úc ha, không có nói tên nha. Thì anh hỏi tại sao mà bên mình vô vi là mình nói là mình... có nghĩa là mình hòa đồng, mà tại sao còn lại làm độc quyền làm gì? Thì cái thời điểm đó thầy mới nói có vô vi lết đó, làm đó làm copyright để làm cái gì. Mình nói mình là mình là từ bi, mà tại sao mình không có cái từ bi đó,
không có phổ biến đâu, rộng rãi cho quần chúng,
tại sao? Rồi cái thầy mới nói là vô vi lết để kiểm soát được những cái người mà làm bậy bạ đem đi bán rồi chế biến lại đó. Thì cái đó thầy có nói phần đó, nhưng mà sau này thầy nói khác nha. Cái này thầy không có nói là phải cái độc quyền, thầy không có nói, thầy không có làm cái copyright.
Thầy nói cho quần chúng.
Dạ, thầy cho là đại chúng ha. Cái này là đại chúng.
Cách muốn làm gì làm, chứ thiệt ra hồi xưa có thì cũng không, nó làm ấy thì mình cũng đâu có đi thưa kiện nó đâu, cũng có chứ không phải là không. Dạ. Có nhiều lắm. Nó lấy mấy cái pháp của mình nó đăng trong sách của nó, mình biết được mình làm gì vậy.
Dạ, cũng có nha. Sứ đạo vô vi cũng có nhận, có nhiều bạn đạo nói là tại sao không có thưa có nhiều người ăn cắp của về sứ đạo vô vi để mà lấy ra chế vào chỗ này chỗ kia. Mình đâu có làm được cái chuyện đó đâu. Thứ nhất là mình không có thời gian, thứ hai nữa là không cần thiết. Miễn sao cái lời nói ông thầy được đi ra nhiều người thì càng tốt, chứ đâu có cần mà của ai đâu. Sứ đạo vô vi không có ai, của ông trời. Mình đâu có biết đâu, mình chỉ làm thôi, chứ mình đâu có độc quyền cái gì đâu. Có người xin anh trực tiếp luôn á, nói chị ơi cho em cái đó, không có anh muốn lấy được thì anh cứ lấy thôi, chứ em không có cấm ai là không lấy. Tại vì bây giờ mình có cấm thì cũng đâu có làm được cái gì,
mình không có làm gì được cái gì á. Thành ra mỗi tự nhiên nha, đạo là hồn nhiên và tự nhiên. Người ta cái gì hồn nhiên tự nhiên đi, đứng là người nào bắt được người đó nhờ thôi nhá.
Người ta cũng tu thôi, ví dụ người ta bắt được người ta tu là tốt rồi, có tiếng ông thầy mình là được rồi.
Thì tiếng ông thầy mình càng ngày nó càng mới rộng ra thì tốt thôi, chứ ông
sau thầy... này sau này lịch sử sẽ ghi tên ông thầy nha. Thầy có nói sau này lịch sử ghi tên ông thầy. Ông thầy đặc biệt lắm. Cái này nói không được. Sau này lịch sử ghi tên ông thầy.
Rồi. Tất cả những hành vi của ông thầy thế.
Hành vi đặc biệt của ông thầy cười lắm. Clip em nghe xong em không dám đưa lên. Rồi, tiếp tục. Tại sao nói bi trí dũng của đời là đúng, đối với thiên đàng nó sẽ bị tội? Nó đời đúng mà sao thiên đàng bị tội? Bây giờ cho nghe ha. Mình bảo nghe kỹ nha.
Mình muốn xin thầy giảng rõ thêm về vị trí dũng và với cái đó mình có thể tiến gần về với Chúa được
phải không? Cái đó là cái chân nhã, thực hiện từ bi và trí sáng suốt, dũng tiến không mê không chấp, đó là vua chân nhã. Cái dũng này không phải là dũng tơ đánh lộn người ta, dũng thanh tịnh để thăng hoa đi lên. Còn cái từ bi là thành đạo mới thực hiện được từ bi. Cho nên chúng ta từ bi thương yêu giúp đỡ người nào mà chúng ta không bao giờ tin thôi, không cho người đó hiểu là chúng ta đã giúp đỡ họ. Cái trí là cái trí sáng suốt thanh nhẹ, vượt khỏi không gian và thời gian, chứ không phải trí như trí phàm mà để lừa gạt như nào. Ở thế gian cũng dùng bi, trí, dũng, cũng dùng ba cái đó, nhưng mà dùng khác. Cho nên nó cũng nói nó từ bi, nhưng mà giúp anh và tôi phải làm cái gì nó tính trước để nó gạt mình. Ở thế giới thì giờ có cái đó. Còn trí là tôi phải khôn hơn thằng nó, tôi gạt thằng nó, đánh cờ bạc ăn thằng nó, nó là người trí. Còn dũng nó là thằng nào mà dám liều nhảy xuống chết, thằng đó là dũng. Như qua đánh một trận giặc, thằng nó dám tiến tới chết, thằng đó là dũng, dũng của đời. Rồi cái trí lợi dụng cái dũng đó mà quảng cáo kéo người khác đi chết luôn, rốt cuộc là nó hơn. Nhưng mà nó thấy cái mặt thế gian thực hiện bi trí dũng nó tưởng là đúng, nhưng mà đối với thiên đàng là nó sẽ bi tội. Thành ra Thượng Đế có làm sẵn cái địa ngục cho những người dịch sai nguyên lý của Thượng Đế, để cho nó học khổ, cho nó thức tâm và nó không lợi dụng những cái gì Thượng Đế đã ân ban cho nó.
Dạ, anh bảo nói thêm ha.
Đó thì tại vì mình dịch sai đi, cũng là cái chữ bi trí dũng, nhưng mà tại mình dịch mình hiểu không nổi, mình dịch sai thành ra mình hành nó sai luôn. Chữ bi của ông trời là giúp đỡ, thương yêu là hy sinh giúp đỡ, còn này nếu bi là hy sinh là giúp là để gạt, để người ta để làm lời, cái đó là đi ngược đường à. Cái trí không vậy, dùng khí khôn để hơn người ta, để gạt người ta, chứ không phải dùng cái khí khôn để giúp người ta khai mở, giúp người ta thức tâm. Rồi cái dũng cũng vậy, thay vì dũng hy sinh nhào vô lắng dấn thân vô giúp đỡ mọi người khác, này dũng là chỉ cái anh hùng nhảy vô chết á, thành ra mấy người trí dùng cái trí nó gạt người ta, nó nói mà dũng đi nhào vô đi hy sinh đi chết được lên thiên đàng, ví dụ vậy đó. Thì cái đó đi ngược đường của Thượng Đế là dịch sai.
Thầy có nói một cái chuyện ở chân khóa chân lý tu học, thầy nói nó nói ta là anh hùng, nhưng mà nó quên nói rồi sau đó chết thì sao. Nó không nói anh hùng, ta là anh hùng, nhưng mà chết rồi xuống địa ngục. Đây thế gian này là anh hùng, nhưng mà xuống dưới đó là gặp địa ngục ha. Cũng nguy hiểm lắm á. Cái đó có nhiều cái clip nói hay lắm mà cái này không dám nói ra. Rồi. Nếu ai có giữ khóa thiền viện với kiên biết ha. Rồi câu tiếp theo, nhất khí thăng hoa tùy theo trình độ à, cái này cũng hay lắm nha. Rồi bây giờ mình nghe nhất khí thăng hoa ha.
Đấy, thầy có nói về nguyên khí sinh sản thêm. Nguyên khí chúng ta nhất khí sanh ra làm con người trong giới hỗn độn. Bây giờ khi mình con người chết á, những bác sĩ thấy rõ khi sắp chết rồi chỉ thở một hơi thở cuối cùng, chỉ nhất khí thăng hoa. Bây giờ chúng ta tu để nhất khí thăng hoa, mỗi đêm mỗi làm chứng minh lúc nào hơi thở cuối cùng là nhất khí thăng hoa đi lên luôn, tùy theo trình độ. Nhất khí con người sống, mọi người ngồi đây là điển khí không, tôi đạo mọi người mọi điển khí không. Nhưng một khi mà tôi giảng rút lên cái thì điển khí nó rút. Tôi đêm hôm 2 giờ mấy tôi dậy là cái đầu lý dịch phải rút, chuyện cho nó rút dữ lắm, đâu ngủ được. Người nào có điển là phải theo cái chiều của tôi đơn chuyển đó. Tôi quay 200 cái là đầu mấy người rút hết. Rút dữ lắm. Đó. Cho nên cái điển khí đó có thể giao cảm bất cứ lúc nào. Thế đừng có sợ. Khi mà đạt được điển khí mà chúng ta tưởng tới trợ Phật đó, là điển khí chân nó sẽ chuyển cứu độ mình. Không có đói, không có khổ, không có lo. Không phải nói dốc thật như vậy. Cho nên thử đó để biết. Nhưng cơ hội này Lý Vĩnh nó có Phật điển à, để mong chuyển như là để bữa nay có thể nói được rồi, lấy cái đó làm bằng chứng chút chút thôi. Tương lai sẽ đông người như vậy, hiểu nhiều hơn, rồi cái tiếng nói của chúng ta sẽ chạy mạnh lắm à, cả không vũ trụ.
Dạ, tại sao nói là nhất khí thăng hoa tùy theo trình độ? Tại sao nói vậy?
Nhất khí là một hơi thở, thì nãy thầy có nói lấy cái ví dụ mà cái người mà trước khi chết đã trút hơi thở cuối cùng là nhất khí. Rồi phần hồn nếu mà có tu thì được thăng hoa lên. Còn mình người tu mà lúc còn sống thì làm pháp luân chiếu minh á, cái hơi thở cuối cùng là nó rút cái điểm mình nó đưa lên.
Tại sao thầy không nói pháp luân thường chuyển ha? Hay là thầy quên?
Thì chắc thầy lấy một cái ví dụ thôi. Lấy một cái ví dụ thôi.
Tùy theo trình độ. Nói thêm Linh Bảo, chỗ đó cũng hay đó.
Tùy theo trình độ, nếu mà mình thanh nhẹ thì cái điểm khí nó sẽ rút cái điểm mình đi lên. Tại vì ở dưới này mình đưa cái luồng điển lên thì bề trên người ta cũng có thể rút mình lên được. Mà mình đưa lên nhiều thì nó rút mình lên mạnh hơn. Còn mình gom lên không đủ thì nó rút ít hơn. Thì tùy theo trình độ, có người cũng như vô gặp thầy, có người nó rút nhiều, có người nó rút ít vậy.
Cũng như có người đi lên, thí dụ như có người đi lên được cõi này, cõi kia. Thí dụ lên mỗi lần một tầng như tại vì trong cái cõi thiêng liêng nó rất là nhiều tầng giới khác nhau. Thì tùy theo cái sự nặng nhẹ của mình ở thế gian, thì khi mình đi ra đó, thì theo cái trình độ của mình. Mình nhẹ nhiều thì mình căng lên cao, còn mình nặng hơn thì mình bị dưới thấp hơn.
Thành ra khi mà bạn đạo mình nói điểm đầu bộ đầu tôi rút dữ lắm, nhưng mà điểm nó có cân, có lượng, nó có trình độ. Bao nhiêu vàng, bao nhiêu bạc nó có hết á. Thành ra nhiều khi mình cảm nhận vậy thôi, chứ mình không có đo được là nó bao nhiêu vàng, bao nhiêu bạc, bao nhiêu trượt, bao nhiêu thanh ở trong đó. Thành ra mình cảm nhận rút bộ đầu thôi. Nhiều khi thầy nói điển rút bộ đầu là cái trượt nó đang lên á, để nó giải ra đó, chứ không phải là thanh không đâu. Mình giải ra lại thì nó mới lưu lại cái thanh. Thành ra nhiều khi mình ăn đồ nặng vô cái nó rút, mình thấy rành rành mạnh hơn là những người ăn đồ nhẹ vậy, ví dụ vậy đó. Thành ra cái khi mà mình nói điển rút lắm, cái đó nó không có ý nghĩa gì hết. Cái mà chứng minh được rõ ràng là khi mà nó đủ cái độ của nó mà để nó đốt đèn thắp sáng á, thì lúc đó điển này bắt đầu thanh nè. Chứ mà nó chưa có đốt sáng á, thì mình cũng còn ở trong tâm tối, mình không biết nó bao nhiêu phần trăm trượt, bao nhiêu phần trăm thanh nó động á. Thành ra cũng có điển vậy, nhưng mà trong người mình nó có điển trượt, có điển thanh. Mà bây giờ mình gom mình thanh lọc được bao nhiêu mình chưa có biết. Mình nếu mà mình gánh thanh lọc được nhiều thì mình ngồi vô mình tập trung mình nhập định thì nó rút rất là dễ. Còn mà bây giờ mình chưa có tập trung được thì mình vô mình ngồi thiền định thì lúc đó nó ngồi nó nghĩ chuyện đời lung tung ở trên.
Tôm cua cá lên quá dữ ha. Tôm cua cá lên nhiều quá. Thầy, mỗi người đi ra thầy nói là có cái cân lượng ha, mỗi người có cái lượng.
Thành ra nói điểm, tôi có điểm không có nghĩa lý gì hết. Điểm mà điểm gì? Bao nhiêu phần trăm?
Rồi, câu tiếp theo. Tại sao nói người tu vi đại phước mới biết được trung tim bộ đầu? À, cái này thì cũng có nghe nhiều lần ha. Bây giờ mình nói vắn tắt ha.
Vắn tắt đi, cái đó có ra băng rồi mà.
Rồi anh bà.
Càng ngày càng gần trời nhiều hơn mà không biết. Ngày hôm nay, khoa học đã chứng minh Tatala chụp hình quả địa cầu tròn do có chút xíu à. Một con người với con người ở nhau không hợp, không biết thương yêu nhau, nghi kỵ lẫn nhau, không biết cái đường tiến hóa của tâm linh trụ ở nơi nào. Cho nên vô vi rồi rất đại phước biết được trung tâm của đâu. Vạn sự kích động và phản động, chúng ta đem gom gọn nó về tâm linh trung tâm bộ đầu để thăng hoa. Nơi đó là nơi xử tội chúng ta. Nơi đó là nơi đại đi, đại giác, đại thức, đại độ chúng sanh. Cho nên phải thừa hướng ngay chương trình bộ đạo. Hướng bên trên thì chúng ta mới có cơ hội về bên trên được. Còn hướng hạ tranh chấp thị phi giữa người này người nọ, rốt cuộc chúng ta bị kẹt trong cái lãnh vực vô lý, tạm loạn, không có tiến qua nổi.
Trong đây cái câu hỏi đặt ra là có hai phần. Phần thứ nhất, tại sao nói người tu vi đại phước mới biết được trung tâm bộ đầu? Và câu thứ hai, từng chữ một thầy có nói nha. Đại phước đức, phước đại bi, đại giác, đại thức, đại độ chúng sanh. À, nó có mấy cái chữ của thầy nãy nó có nói á. Phải thầy có nói đó. Bây giờ hai phần đó anh Bảo trả lời nha.
Cái phần thứ nhất thầy nói là vô vi nó có cái mật pháp là trung tim bồ đầu, mà cái đó đâu có cái pháp nào, đâu có pháp nào với thế gian chỉ cái điểm đó đâu. Tại vì cái điểm đó là mình mới tiếp xúc được với cái điểm của bề trên, mà cái điểm đó là mình sẽ đi về hướng về trời. Nếu mình phóng lên trên là mình phải từ cái trung tim bồ đầu mới đi lên được, rồi mình xuống từ đó thì mình trở về cũng từ đó. Nhưng mà không có ai chỉ mình cái pháp nào chỉ ở dưới thế gian chỉ mình hướng về cái điểm đó. Còn mình cái pháp nào nó cũng đưa về đó hết. Thành ra cái đó là mình có cơ hội để mình trở về trời. Mà cái chỗ đó là bề trên mà có chiếu cho mình á, cũng chiếu ngay cái chỗ đó. Và mình muốn nhận được cái điểm của bề trên, mình cũng phải hướng về, mình phải cũng phải tập trung trên trung tâm bộ đầu mình mới nhận được. Thành ra cái điểm đó là cũng như cái điểm liên kết với trung tâm sinh lực càng không vũ trụ, liên kết với bề trên là từ cái trung tâm bộ đầu của mình. Thành ra cái đó là mình đại phước, mình biết được cái điểm đó mà mình gom về đó, thì mình không có bị cái trượt ở dưới phàm trần, cái phàm tâm mình nó lôi cuốn nữa, thì lúc đó mình mới thanh nhẹ, mình mới thoát được. Còn nếu mà mình bị kẹt ở cái phàm tâm thì không bao giờ mình thoát được, mình không có dọn về cái trung ương đó là mình không có bao giờ mình thoát được.
Và gì nữa, hồi nãy thầy có nói cái đó là nơi xử tội, gọi là cái gì anh nhớ không?
Nơi xử tội đại độ chúng sanh.
Nơi xử tội tên là cái gì? Em nói hoài.
Mua bằng cái gì, đại gì?
Pháp đình.
Pháp đình. À.
Nhớ nha, trên trung tâm bộ đầu nó có cái pháp đình trên đó, nó có cái trà đình, cái sơn đình nó nằm trên đó.
Tại sao cái pháp đình nó nằm ngay đó?
À, là xử tội. Chỗ đó là ghi chép hết.
Tại sao?
À, ghi chép hết. Tất cả những gì ghi chép là lên trên đó hết nha.
Lên trên đó là mình phải đưa ra hết. Nghĩa là...
đưa ra hết á. Có tạm giáo tòa xử là dựa trên đó nha.
Cũng như đứng trước vành móng ngựa là đứng ngay đó là thấy rõ hết rồi, là lúc đó là xử tội là coi cho mình trượt thanh, là ngay chỗ đó là thấy hết.
À, tam giới tòa là dùng cái cảnh đài này chiếu vô một cái là thấy hết nha, tội lỗi là thấy ra hết ngay đỉnh đầu.
Thì ngày hôm qua mình nói là cái niết bàn này nó ghi hết tội lỗi của mình đó.
Đúng rồi.
Cái đó niết bàn là... bản thể đó.
Niết bàn là ghi tội lỗi đó.
Nếu bạn bản thể thì nó ghi tội lỗi, cái nhiệm vụ của nó là ghi tội lỗi nè, qua vô tuyến truyền hình nè, máy thâu thanh nè, máy phát thanh nè, đủ thứ hết á.
Nói cái đó nó đơn giản, anh Bảo nhớ nè, giờ nói lại nha, giờ nó nói lại cho nó dễ nhớ, anh Bảo không có nhớ bằng em đâu, em biết chắc. Ghi chép ở đâu? Ngũ hành ghi chép, mắt ghi chép, hai vai ghi chép, rồi gì nữa?
Tinh khí thần
ghi chép. Thiên không ghi chép, thinh không ghi chép, vũ trụ ghi chép,
tinh khí thần ghi chép,
tim gan thận ghi chép, đó là tinh cái thần đó. Rồi gì nữa? Còn gì nữa không? Thổ thần thổ địa ghi chép, ông táo ghi chép, ngũ hành ở trong nhà cũng ghi chép, thổ thần thổ địa. Ha, những cái đó là ghi chép. Thì hôm qua là mình nói vô tiếng truyền hình là tại mình nói hai con mắt, hai cái lỗ tai đó là mình nói cho nó dài thôi.
Về niết bàn hay đó nó khác.
À.
Mình nói về bản thể ghi chép thì nó nhiều chuyện đó, ông thầy ông giảng nhiều hơn ở trong kinh A Di Đà.
Tại vì cái niết bàn á là một trong những cái ví dụ để ông thầy ông phóng ra để ông giảng sâu hơn.
Ừ.
Phải hiểu vậy. Rồi tiếp tục đi. Trả lời cái đại phước đức là cái gì? Đại bi là cái gì? Đại giác là gì? Đại thức là gì? Đại độ chúng sanh là sao?
Đó, nó có... cái đó là ông trời đó. Mấy cái đại đại là của ông trời á. Tại vì ông Phật là từ bi, mà ông trời là đại bi. Thành ra thầy hay nói là mình hướng về từ bi để hội nhập với đại bi là vậy đó. Đại độ chúng sanh là ông trời đó. Từ bi tận độ á.
Cho cụ thể đi.
Cụ thể là sao? Cụ
đại thể. Phước đức diễn ra, giải ra. Đại phước đức là gì?
Đại phước đức hả?
Dạ.
Đại phước đức là ông cho mình đủ thứ đó, cho mình phước, cho mình đức để mình sống hả?
Đại phước đức là phước đức lớn đó, thật là lớn. Ha? Cho tất cả những gì, tận độ tất cả nè. Rồi đại bi có nghĩa là cho cái cụ thể là ông trời ông nói, ông thầy ông nói ông trời mà bị chửi cỡ nào thì cũng phải tận độ. Tận độ mà tận độ không chừa một ai đó. Cái người tận độ tận gốc luôn á, từ cái học, từ cái có tới cái không, mà từ cái không đi tới cái không, từ cái có và cái có trở về cái không có nha. Hồi nãy mới nghe thêm cái nữa, từ cái có mà trở về không có mình cũng phải học, ông trời cho mình học nhiều như vậy đó.
Thì xuống đây là mình học từ cái không tới cái có, rồi tới thời già là học từ cái có trở về cái không nè.
Rồi tiếp tục, đại giác. Đại giác có nghĩa là thử thấy, thử thấy sâu rộng ha, là từ cấp bậc Phật trở lên, cũng có gọi thầy cũng có nói là đại giác, hay mình lên tới hư không đại định là đại hết á, đại bi đại giác trở lên á. Đại thức có nghĩa là sự xấu hiểu, cái thức nó hiểu rất là sâu rộng. Cũng là Phật ha, từ cấp Phật trở lên ha. Còn đại độ chúng sanh là nói về ông trời, là tận độ vô cùng á, không bỏ sót á, một ly một tí nào cũng không bỏ sót. Đó là đại độ. Đại độ thầy nói là ông trời, không có nói là ông Kim Thân Cha, có nói là ngay cả đóng phân cũng là tận độ á. Rồi tiếp theo ha, thầy nói á, xuất ngôn chân lý tròn trịa. Tại sao thầy nói cái câu nói này? Giờ mình chờ nghe thầy tại sao ông nói cái chỗ này.
Nam mô A Di Đà Phật. Thầy biết giải thích không nói về ngũ hành thế gian, nhưng mà nó là nguyên lý của ngũ hành. Thành ra người ta niệm Nam mô A Di Đà Phật hết từ tâm thức quân bình, đại trí mở, là nó quy nguyên thiền giác. Cho nó khác hơn cái lý luận của thế gian, nó phải ôm vật chất này sang cái kia, cái này nó mở ra là hòa với tất cả mà. Cho nên người niệm Nam Mô đi Đà Phật hết rồi âm thanh cũng thay đổi, và xuất ngôn chân lý trọn trịa và trong tự nhiên, chứ không phải đi học, mà thật sự học trong lúc mình niệm Phật là học. Học cái chấn động của các càn khôn vũ trụ để khai triển nó vô cùng, giá trị nó khác. Sau này mình mở miệng không phải căn cứ theo văn chương lý luận trật tự thế gian, mà căn cứ theo nguyên khí của trật tự, thì âm thanh chúng ta có thể xoa dịu tất cả các năng. Nó thuộc về quả mà nó xoa dịu. Điều hòa, ngũ sắc, ngũ quan, quyền sắc, quyền quan, tật của vô vi và thực hành. Trong bất cần nói kim mộc thủy hỏa đâu, nó thập hợp thập một ngũ lâu. Mà nói ngũ sắc, ngũ quan, quyền sắc, quyền quan mới đi tới vô cùng. Đó là đạt tới ánh sáng của tâm linh.
À, hay ha, cái là đi đến cao rồi đó. Rồi anh Bảo nói đi.
Thì đi tới ông Phật rồi, ở trong này khai triển ra đang ngũ hành, mà khai ra điển ngũ sắc ngũ quan quyền sắc quyền quan, mà khai mở hết rồi, như đi tới ông Phật rồi, thì lúc đó là hòa với lại thiên không, là hòa với cái chấn động lực thanh nhẹ của càn khôn rồi, thành ra xuất ngôn thì trong tự nhiên và hồn nhiên, tại mình đã hòa với tự nhiên và hồn nhiên rồi, thì xuất ngôn thì cái chân lý lúc nào cũng tròn trịa, không có méo mó, như là cái sự hiểu biết nó được khai mở rồi thì cái chân lý nó vai tròn, nó không có bị kẹt nữa. Nên nó kêu bằng tròn, là nói chiều nào nó cũng thông đó, nó kêu là chân lý tròn.
Rồi câu tiếp theo nói là thánh nhân này là ngoài vũ trụ. Thật sự cái thánh nhân đó, cái này em cho cái clip này thôi, đúng ra còn một cái nữa mà em sẽ ra về cái thánh nhân cũng hay lắm, nhưng mà để từ từ nghe thêm.
Thầy, trong chuyện con vừa rồi đó, thì thầy có nhắc đến là tặng lễ
độ tất cả chúng sanh. Xin thầy giảng nghĩa cho chúng con biết thánh nhân nữa là
thánh nhân này là nói về ngoài vũ trụ, ngoài vô cực có thánh nhân siêu giác. Ngài đó là một người kêu bằng hắc vị Phật, hóa thân xuống trần gian tận độ. Thì người Việt Nam sang tu sẽ có cơ duyên gặp ngài. Sẽ có một ngày nào có hiện diện ở đất lành Việt Nam, thì luồng điển của ngài vẫn mang đều hết chứ không bỏ. Đó là hắc vị Phật, hắc vị Phật tổ. Luôn luôn luồng điển có luôn, trong cuốn băng nó có, cho nên nghe cuốn băng nó thấy khác, sự cảm thức khác và buông bỏ hình tướng luôn, không có hình tướng. Nói thánh nhân nhưng mà cái chữ thánh nó khác, cái thánh nó tạo sự siêu giác trong tâm thức của mọi người được nghe, sự cảm thức thấy khác, nó không vô hình vô tướng, mà muốn đổi hình tướng nó không được, nó có nhưng mà nói ra không được, tâm có trình độ nào nhận theo trình độ đó thì nó mới kêu bằng nhiều pháp. như pháp của Phật tổ độ tha tại trần.
À, thánh nhân bảo nói thêm chút xíu nha.
Thánh nhân ở đây thì thầy nói đó là của hắc bì Phật tổ hóa thân xuống trần gian để độ đời, thì cái đó là cái luồng điển của ông trời đó, hắc bì Phật tổ là ông trời đó. Mà bây giờ tùy trình độ mà mình cảm nhận, rồi thầy nói sau này á, ở Việt Nam á, sẽ có thánh nhân xuống độ đời, mà cái đó là chắc phải mượn qua cái hình thể của con người rồi á. Chứ nếu không mà cái luồng điển mà của ông trời mà chiếu xuống thế gian mà để độ cho người ta, thì thầy nói lúc nào cũng có, lúc nào cũng có hiện diện. Nhưng mà khi mà thánh nhân á, là chắc phải vô một cái người nào á, để nói cho người ta dễ hiểu hơn, chứ đâu phải ai cũng bắt được điểm. Thành ra thầy nói vậy, sau này mới có, mà không biết chừng nào. Ông thầy không nói chỉ sau này, bây giờ nghe thấy không biết là mấy trăm năm, mấy ngàn năm.
Dạ, câu tiếp theo ha. Tôi tìm tôi mới là đúng. Dạ, bây giờ nói tôi tìm ai vậy ta? Để coi ông thầy nói cái gì. À, cái câu này em chưa có cắt. Thôi, câu tiếp theo ha. Câu này dài quá, không có cắt. Rồi, bây giờ em cho tiếp theo ha. Câu là vô vi không có ai có thể tiêu diệt. Nó là hư không thanh quang. Bây giờ em cho nghe ha.
Cho nên nhiều khi người ta chửi vô vi, mình binh vô vi và mình hạ đối phương. Vô vi đâu có khen. Vô vi không có ai có thể tiêu diệt vô vi. Nó là hư không thanh quang, không có ai tiêu diệt nó. Cần gì phải bảo vệ cho nó. Mình phải sửa mình để hòa hợp thì được. Còn mình đi bảo vệ cái vô vi là sai. Thấy chưa? Đi sướng không có đi lên. Mình biết cái đạo pháp này ha. Mà họ khi mình một chút là trong này không chịu được rồi.
Nóng.
Nắm, à, mình nắm là mình muốn chống ta. Mình chống ta là mình là ta. Rồi vô vi đâu có chịu. Vô vi đâu có thưởng mình cho mình phần đó. Mình bảo vệ pháp là vô vi không chịu. Mình xây dựng để hòa học với pháp. Bởi vì pháp đời đời mà pháp đã bị tiêu diệt, cần tới sự bảo vệ của mình. Thấy không? Đời nó mới cần gạt được có chứ. Nhưng pháp mà đâu cần gạt được có. Thấy chưa? Cho nên nhiều người sai. Càng tu là càng nóng, càng tu là còn hạ phẩm chất, càng tu là càng ngu muội vì bảo vệ. À, cho nên tất cả tôn giáo ở thế gian đang kẹt. Kẹt rồi thì nó phải tạo ra sóng gió. Lỡ bề, lỡ bến. Tiêu tan mạt pháp. Tất cả thế lực. Vì sự ngu muội có gì đó. Thấy chưa? Nếu sáng suốt một chút không đến nỗi hư hao trầm trọng như vậy.
Giờ anh bảo nói thêm ha.
Thì thầy cũng thường nói hoài, vô vi là hư không thanh quang, nghĩa là nó có đời đời, nó có trước từ lâu rồi chứ không phải là mới đây. Không phải cái pháp này mà cũng không phải những người ở dưới này, là vô vi nó có, là trên trời nó đã có sẵn từ lâu rồi. Nên là hư không thanh quang đã cao lắm rồi. Mình ra đâu có ai mà đụng nó được, đâu có ai hại nó được, nó chỉ cho mình thôi chứ mình đâu có hại nó được. Thành ra khi mà mình tu vô vi mình không hiểu, mình tưởng cái vô vi là cái pháp mình ấy, ở dưới thế gian này pháp lý vô vi khoa học quyền bí, ai nói động tới mình đứng ra bảo vệ là mình, là mình đi xuống, là mình đâu phải đi lên. Vô vi đâu có cần mình bảo vệ, vô vi là nó bảo vệ mình chứ mình đâu có cần mà bảo vệ vô vi. Thành ra mình không hiểu rõ này, nó vô vi đâu phải cái nhóm nhỏ này.
Rồi câu tiếp theo ha. Lửa của trời đâu có tính tiền bạc gì. Hỏi về nguyên khí. Cái này hỏi về cái nguyên khí. Cái câu này nó cũng dễ thôi. Giờ nghe anh Bảo nghe cái câu này ha.
Nó yên nó mới vui. Nó vui nó mới tiếp tục hành. Càng hành càng cởi mở. Càng hành càng thức giác. Càng hiểu giá trị nguyên khí của cả càn khôn vũ trụ. Là một văn chương sống động nhất trên mặt đất này.
để cứu vớt tất cả quần sanh. Lửa của trời đâu có tính tiền bạc gì, người nào cũng đến đó mượn nguyên khí để tu sửa. Thì càng mượn thì chúng ta càng thấy luồng điển của Đại Bi chiếu diệu cho chính chúng ta. Không đi lên làm sao thấy rõ nguyên lý của trời đất đã hành sự cứu vớt quần sanh. Dùng lý luận suy tư đều giới hạn, làm sao tiến tới được. Chỉ hành mở nó mới tiến được một phần thôi, cũng không chắc gì toàn diện, nhưng mà tâm thân được an lạc.
Dạ, anh bảo nói thêm ha, tại sao nói lửa của trời đã đâu có tính tiền bạc gì?
Thì cái nguyên khí của trời đó thì cũng được gọi là lửa thiên hay là lửa trời. Thì cái đó là nó cái tại sao nó là cái đó lửa, cái đó là mình mượn cái đó để mình đốt cái trược khí của mình đó, khi mình làm pháp luân thường chuyển là mình thích cái nguyên khí vô, mà cái nguyên khí là cũng như là lửa trời, lấy thiên quả đốt trược quả là vậy đó. Mình lấy cái lửa trời mình đốt cái trược quả trong người là mình được thanh lọc á, mình ra cái đó là lửa trời đó. Mà cái lửa trời thì nói là lúc nào nó cũng có sẵn hết trơn, chỉ chờ mình lấy mình xài thôi à. Còn mình không lấy mình xài, mình không có nấu được cái linh đơn để trị tâm bệnh của mình, là cái bệnh tham sân si của mình đó, là tâm bệnh của mình đó. Thì mình phải mượn cái lửa trời để mình nấu thuốc. Mình nấu thuốc đó là ở trong mình đã có thuốc rồi, bây giờ phải mượn cái lửa đó để nấu. Thuốc ở trong mình là gì? Là luồng điển kim mộc thủy hỏa thổ là thuốc đó. Nhưng mà phải nấu lên để cho nó thành linh đơn. Linh đơn là lúc đó mới trị được cái tâm bệnh của mình là tham sân si đó.
Rồi, chờ mình nghe các clip này ha. Câu này cũng hay lắm, mà nghe các clip này trước nghe anh bảo nghe kỹ nha.
Cho nên tìm tôi là đúng. Tôi tìm tôi là đúng. Tu mà hiểu được tôi là mới là hành thành đạo. Còn tu mà chưa hiểu mình là ai, chưa thành đạo. Còn bơ phờ, ngơ ngáo, không biết bến giác ở chỗ nào. Cho nên mọi người chịu hành, không trước thì sau cũng phải đạt, mà không nên nông nóng. Từ từ giữ cái phương pháp soi hồn, pháp luân thiền định, bao nhiêu đó là đủ rồi. Tùy hoàn cảnh mà làm. Bây giờ tôi bận rộn chuyện đời, tôi làm ít một chút. Một ngày mai nhất định tôi cố gắng, tôi phải làm nhiều hơn. Tôi phải khai triển, tôi phải khư trược lưu thanh. Những cái phần nắng trược của tôi rất nhiều, nhiều kiếp rồi, bây giờ tôi phải giải tỏa nó. Tôi không lưu trữ nữa, và tôi phải đưa nó lên trên. Tôi có nhiệm vụ nhiều tiếng chúng nó và cho nó tới một cái chỗ kêu bằng chánh giác thay vì động loạn. Cho nên các con tu đi tới chỗ không không gian, không thời gian, thì con người chúng ta không có sợ đó nữa. Lúc nào chúng ta cũng ở trong cái tâm thức êm dịu, hòa bình, hạnh phúc, sáng suốt như vậy mới là được. Mà hiểu không? Còn nếu mà động loạn không bao giờ. Cho nên phải cố gắng thực hiện để đi tới thành tựu. Còn nếu không cố gắng thực hiện không bằng gì được.
Dạ anh bảo nói thêm ha. Tại này tại sao nói tôi tìm tôi mới là đúng?
Tại vì trước sau mình cũng phải tu để mình trở về cái nguyên lai của bổn tánh của mình, là cái bản gốc thanh tịnh của mình đó. Còn nếu mà mình không có tìm ra phần hồn của mình không có trở về được với phần hồn của mình không biết mình là ai á, thì này lúc nào mình không có biết rõ cái vị trí của mình, không biết rõ cái bản chất của mình á, thì mình thầy nói lúc nào mình cũng bơ phờ ngơ ngáo, thành ra cũng như thằng khờ vậy đó. Nhưng mà hành cái pháp này thầy nói là không có nên nóng, cũng như kỳ trước thầy có nói đó, được một ly hay một ly, tùy hoàn cảnh mà hành. Bây giờ có bắt đi làm công việc nhiều thì mình đâu có hành nhiều được. Nhưng mà khi mà mình nghỉ làm rồi, lúc đó mình có thì giờ rảnh nhiều rồi, thì lúc đó mình phải gia tăng, mình tu nhiều hơn, thì mình mới tiến lên được. Nếu mà mình không có tu nhiều hơn, mình ông trời ông cũng cho mình những cái giai đoạn, những giai đoạn mình còn phải đi làm thì mình không có thời giờ nhiều. Sau đó mình cũng cho mình rảnh thời gian, thì cái giờ thời gian đó mình phải rốt ráo.
Mình tìm ra mình đó, mình mới tới chánh giác được ha. Có nghĩa là mình mới đi tới cái hư không đại định đó, không không gian, không thời gian á.
Phải trở về nguyên lai bổn tánh của mình ở trên đó mới được.
Rồi câu tiếp theo ha, cái câu này nói là tại sao nói sự đóng góp quảng đại quần chúng thì mình không có tránh khỏi sự thử thách. Bây giờ mình nghe ha.
Cho nên nhiều người ở thế gian cũng phát đại nguyện, nhiều bạn đạo cũng phát đại nguyện trước mặt tôi, rồi rốt cuộc tự nó rút lui, rồi không biết chừng nào không có thể trở lại với sự thanh nhẹ sẵn có của chính nó. Những cái phần đó là đau khổ vô cùng ở tương lai. Chúng ta đã lầm lạc từ nhiều kiếp thì chúng ta không có nên tái phạm nữa, và chúng ta phải tự tu tự tiến, cố gắng trong thanh tịnh. Sự đóng góp cho quảng đại quần chúng, các bạn không sao tránh khỏi sự thử thách ở tương lai. Chắc chắn phải có sự thử thách. Không nhiều thì không nên ngã lòng, vì chúng ta biết đường lui về thanh tịnh rồi. Chúng ta thấy rõ cái vốn thanh tịnh của chúng ta là căn bản. Chúng ta giáng lâm xuống thế gian từ con số 0. Bây giờ có về con số 0 là chúng ta mới thăng hoa trở về với nguồn cội. Cho nên các bạn đừng có sợ, dùng dũng khí thanh tịnh mới đạt được chân pháp. Nếu thiếu dũng khí thanh tịnh thì các bạn không bao giờ đạt được chân pháp. Sự thử thách giải đầy. Dù các bạn có chuyển hướng từ bất cứ một pháp nào ở thế gian này thì các bạn cũng ngộ sự thử thách. Nếu ông trời không thương các bạn thì ông trời không cho các bạn có cơ hội để dự cuộc thử thách. Mà dự cuộc thử thách rồi mà các bạn ăn năn hối cải là các bạn tiến qua. Luôn luôn Thượng Đế ân ban các bạn và giúp đỡ các bạn bằng thử thách chứ không phải bằng ngon ngọt đâu. Luôn luôn đứng trong tình trạng thử thách mới có cơ hội tiến qua. Cho nên chúng ta đã đóng góp không ít và cố gắng xây dựng thêm nữa. Thượng Đế đã ban cho chúng ta rất nhiều, không giờ phút khắc nào không ban ơn cho chúng ta, mà chính chúng ta phản ơn, bội ơn Thượng Đế mà thôi.
Trời, em bảo nói thêm ha.
Vì người tu thì nãy thầy có nói rõ rồi đó, Thượng Đế giúp mình bằng cách cho mình thử thách. Nếu mà mình không có thử thách đó, thì mình không có lui về sự thanh tịnh, mà mình cũng không có nuôi được cái dũng chí thanh tịnh đó, thành ra mình không có ngộ được chân pháp. Thành ra ông trời ông giúp mình đó, là bằng mọi cách, mọi cái cách để giúp cho mình tiến lên là phải có thử thách. Có thử thách mình ráng, mình lui về thanh tịnh, mình về con số 0, mình vượt qua được đó, thì mình mới tiến lên được mất. Còn mình động loạn là mình đi xuống.
Dạ. Cái câu này cũng vui nè. Thần đồng. Bây giờ nghe trước cái ha. Rồi anh Bảo nói thêm nha. Cái này vui à.
Một đứa trẻ từ lúc mới sinh ra đời tới lúc khoảng 11, 12 tuổi thì chúng nó học những cái gì ở cái thế gian này?
11, 12 tuổi nó tới, từ sinh ra tới 12 tuổi nó là một thần đồng. Nó chưa phải là con mình. 12 tuổi mới bắt đầu là con mình.
Sao có cái giai đoạn đó?
Phải có giai đoạn đó. Nó xuống đây rồi nó trong cái, khi nó xuống là nó, tâm thức của nó lúc nào cũng trong lành, không có bị ô nhiễm. Từ 1 tới 12 tuổi tánh tự nhiên. Từ 12 tuổi trở đi đòi nhiều chuyện, và nó có đưa cái tánh sâu nó xuất hiện, nó lao đủ chuyện hết. Nó bước vào trường đời rồi. Lúc đó nó phải gặp phải kích động và phản động, tùy theo sự giáo dục của cha mẹ, để cho cái phần hồn nó càng ngày càng tiến lên. Nó lớn một chút nó muốn xa cha mẹ nó, để nó sống với bạn gái hay là bạn trai, cũng để xây dựng cho phần hồn nó mạnh lên. Cho nên nó có bạn trai rồi, nó chán bạn trai, nó tiến được chút. Khi mà nó chán cái cuộc tình yêu của nó lại muốn đi tìm chân lý. Cho nên nhiều người nó bị thất bại về tình yêu là nó đi thích đi nhà thờ nhiều hơn, cầu nguyện để giải cái tâm buồn của nó. Cho nên Thượng Đế sắp đặt rất tinh vi để đưa ngài, đưa con ngài trở về với chân lý. Cho nên cha mẹ trả nợ được ngày nào thì trả ngày nấy, trong bằng lòng mà thôi.
Con gửi đến nhà trẻ đó, mà nhà trẻ hay có dịp cái nghĩa địa đó này. Thỉnh thoảng thì họ hay đẩy mấy đứa nhỏ vào trong nghĩa địa chơi, thì không phải là chơi trên mùa mã, nhưng mà chơi
trên những cái khoảng đỏ phía ngoài rừng cổng ra vào, nhưng mà trong cái cung minh nghĩa địa thì con không biết gì. Thưa ông, sao? Nếu mình nghĩ nghĩa địa là ma thì ma nè, còn biết là cái tánh yêu đi đâu vui trong cái tự nhiên nó vui trong tự nhiên, nó có bị
Xin cảm ơn thầy.
Còn mình đi tới nghĩa địa, nghĩ chỗ gì mà sợ quá, sợ quá. Nếu đi nó mới nhập. Còn lần đó không có, tâm lý, ta có biết từ từ như tâm tâm. Ma bên kính lệ, nó là tâm tâm.
Xin cảm ơn.
Anh Bảo nghe hiểu không?
Ừ.
Hay không?
Ừ.
Rồi, anh Bảo nói lại đi.
Thì thầy nói là con nít tới 12 tuổi là nó còn là thần đồng cái tánh ở trong cái hồn nhiên và tự nhiên. Thì bắt đầu 12 tuổi thì cái tánh xấu nó mới bắt đầu bộc phát khi nó ra đời. Bị sự kích động, phản động thì lúc đó nó mới bị cái tánh nó mới lòi ra. Lúc đó nó mới là con mình. Còn trước đó chưa phải, nó còn cái tánh tự nhiên và hồn nhiên cho nên mới gọi là thằng đồng. Thì anh kia anh có con, anh chơi vô nghĩa địa, anh chơi nó mà anh sợ ma. Nhưng mà thầy nói đâu có sao, nó là thằng đồng, ma cũng phải kính nể nó mà. Thầy nói đâu có nghĩ xấu gì đâu, nó còn trong trắng.
Thầy có nói một chỗ, đó là cái tánh thiêng liêng tự nhiên của nó, nó là Phật đó. À, cho nên đâm ra đó, tại sao có người nói, tại sao có những đứa trẻ xuống rồi chết rất là nhỏ và nó rất là thiên. Cái đó có những cái đạo á, coi nó là thánh. Còn có những cái đạo á, gọi là giống như là những cái người mà thần vậy đó, người ta nói vậy đó. Có những cái đạo người ta gọi là vậy là tại vì nó quá linh thiêng. Có những cái chuyện gì mà nói một cái là nó ra liền, cho nên người ta rất là sợ. Và có những trường hợp còn nhỏ đó, người ta nuôi cái đó nữa, cái đó nuôi rồi về kêu nó sống chung, những cái đó là khác nữa nha. Nhưng mà cái tánh thiêng liêng của nó đó, khi mà nó chết sớm vậy là có cái nhiệm vụ, nó đi tới đây có quả địa cầu, nó đi phớt qua vài năm hoặc là có một cái thời gian rất là ngắn, nó đi qua rồi nó đi luôn, nó trả nợ cho một cái gia đình đó, hoặc là nó có nhiệm vụ gì đó nó đi ngang, cho nên nó rất là thiêng ha. Có những cái trường hợp như vậy, hỏi tại sao nó là thiêng, tại cái đạo đó gọi là thánh thôi, chứ thật sự có những đạo khác thì họ không gọi là thánh, có những cái tên gọi khác nhau ha, chứ không có phải là cái đó mới gọi là thánh. Tại vì cái đó là do cái đạo đó thấy nó sự thiêng liêng nó nhiều thì gọi là thánh vậy thôi.
Nó cũng tùy theo đứa ha.
Dạ, cũng có đứa nó có thiêng liêng là tại vì nó nhẹ quá đó, nó tới một thời gian rất ngắn là đi thì nó làm những cái chuyện rất là đặc biệt, thầy cũng có nói. Rồi, anh Bảo mở mic, em có một cái câu này. Câu này vừa là câu hỏi mà vừa là câu đố. Rồi, cái câu hỏi đặt ra là thầy hay nói, trước mình cũng có nghe cái clip ở bên Thiền viện Quy Thức có anh Bảo đó, là thầy nói là tránh nặng tìm nhẹ là cái hồn khôn nhất để cái vía lo. Đó, em giải thích thêm rồi em sẽ đặt câu hỏi nha. Thì thầy nói là do cái ông hồn đó, ông có cái miệng thôi à, ông sai đủ thứ, cái vía chạy lung tung làm đủ chuyện á, nhưng mà thật sự cái vía nó làm hết. Thì tưởng sao thì cái vía nó giỏi, chứ cái hồn nó không có giỏi. Và tại vì cái phần mà cái hồn á, nó tránh nặng, nó thấy cái chuyện gì nặng nó trốn. Ví dụ như á, nó đi học đạo, ví dụ vậy á, thì nó hơi làm biếng quá ở nhà ngủ. Đó, đó là một cái chuyện mà tránh nặng tìm nhẹ. Rồi, bây giờ cái câu hỏi đặt ra, có nghĩa là cái phần hồn lúc nào cũng vậy á, là thông minh hơn cái vía cũng thông minh nhưng mà thấp hơn cái hồn một bậc. Câu hỏi đặt ra là đó, nếu mà có chuyện gì xảy ra, bất cứ chuyện gì xảy ra như vậy là, ví dụ, cái hồn đau hay là cái vía đau, và cái cảm giác đó là cái vía cảm giác hay là cái hồn cảm giác, bất cứ chuyện gì xảy ra, nhớ kỹ nha, bất cứ chuyện gì xảy ra thì cái vía nó cảm nhận trước, nó hiểu trước cái hồn đau hay là cái vía đau. Bảo hiểu
cái hồn
không?
Cái hồn đau.
Rồi, ví dụ cụ thể đi. Cái bài này có rồi nha.
Thí dụ cụ thể giống như là khi mình chết rồi đó, thì ai ngắt, ai nhéo, ai làm gì là mình, cái hồn mình xuất ra rồi mình đâu có biết đau.
Rồi còn gì khác nữa không chị Thấm?
À,
có thầy cái nguyên cái đề bài em ghi là hồn đau á. Có ai
như là em nghĩ lúc mà chị đang ví dụ mà bị cái gì á, chị về tình á, tình
đó,
yêu.
Đó 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 đó, nói rõ nói rõ chút xíu đi.
Vậy là giống như là khi mà người ta làm cho mình đau khổ, thất tình ví dụ là vậy á.
Đúng rồi.
Mình suy nghĩ hoài về cái chuyện người đó là cái hồn mình đau chứ không phải cái xác mình đau. Thì nó làm cho mình suy nghĩ hoài đó.
Rồi còn gì khác nữa không?
Thầy bảo là con tim có lở đâu mà đau.
À, cái là ý nói cái hồn đau phải không?
Yeah.
Rồi, còn gì khác không? Có ai nghe cái gì khác không?
Khi mình bị thương thì sao?
Đó, bị thương là ai đau?
Bị thương tích trên mình của mình thì ai đau?
Hai người đều đau hết ha, hồn với vía ha anh chị. Thì cái hồn cũng đau, nó cũng biết đau vậy.
Ừ, hồn đau chắc chắn rồi đó. Rồi bây giờ tại sao nó là có cái vía dính vô?
Vía nó làm gì?
Vía nó làm gì?
Khi mà bị đứt tay đứt chân thì cái vía
đó, cái chỗ đó đó. Mới đầu là mình thấy là ví dụ như người ta nói, như nãy Tú cũng nói, như Thanh nói đó, là ví dụ như cái chị đó chỉ tự nhiên chị tới chửi mình, hoặc là chị nói xấu mình nghe một cái tự nhiên mình đau lắm, phải không? Cái đó là cái hồn đau, phải không? Tại vì mình mặc dù cái chị đó chị đâu có đụng gì người mình đâu, đúng không? Thì cái đó là cái hồn đau. Nhưng mà bây giờ bắt đầu có thiệt nè, cái này thiệt, đứt cái tay thì ai đau?
Xác bị tổn thương rồi đó.
À,
thì em nói vậy là cái hồn đau đó là nó mới send cái message hả? Là nó đang bị đứt tay cho đó nó đau. Nhưng
ai gửi cái message đó?
Em nghĩ chắc là cái người xác nhõng nhẽo, chắc lâu đó em không biết nha, em chắc dí nó nhõng nhẽo. Nó nói này đang bị đứt tay, phải giống như kiếm chuyện này kiếm chuyện nọ, giống như là hoặc là nhiều khi đau lưng đau gì thôi khỏi ngồi thiền đi, ví dụ vậy. Em biết có phải là cái dí nó nhõng nhẽo nó thôi khỏi làm, ví dụ vậy.
Em biết thì nó phải báo cáo chứ.
Đúng rồi đó, cái đó nói về nó cụ thể này ha. Thí dụ như cái gì mà tiếp xúc với bên ngoài, ông Tư ông nói vậy nè, ông nói là cái vía nó ưa nhát, nó sợ nặng lắm. Nó ưa nhát có nghĩa là nó thấy cái gì nó nhát lắm, phải không? Cái đó là cái vía, tại vì nó thấy liền, nó lấy thiền, nó thấy liền bằng con mắt ha. Thì nó sợ, nó thấy cái gì nó cũng sợ, nó sợ cái nặng nó cũng sợ. Thì á, nếu mà đau á thì ông Tư nói là khi mà bị nặng á, cái vía nó đau trước. Nó khổ, nó nhức nhói, nó khó chịu á, là cái bản thể nó đau rồi mới nó báo cáo lên cái hồn. Ông thầy mình nói chỉ có cái hồn đau mà ông thầy không có nói tới cái bản thể nha. Nhưng mà ông Tư nói rất rõ là cái vía nó sợ các cái nạn và nó ưa nhát nha. Và cái vía nó biết đau, nó biết khổ, nó biết nhức nhói, nó khó chịu, cho nên cái vía nó lúc nào nó cũng siêng năng giữ bản thể. Khi bên ngoài mình đụng ai đụng vô một cái nó phải giữ liền. À, để mà nó báo cáo lên, nó nói báo cáo với bên trên, nó nói bây giờ có con muỗi sắp tới nè, đập nha. Hiểu không? Đó là nó nói, nó báo cho cái ông hồn để ông biết là tôi sẽ đập. Mà nó có dính tới cái vía mà ông thầy ông không có nói. Cái vía là làm việc thông tri cho hồn nha. À, cái hồn nói làm gì là cái vía làm y vậy đó. Giờ nó đập lấy cái tay đập cái bụp là cái hồn ra lệnh. Cái vía nó báo cáo, cái hồn nó đập. Cái hồn nó kêu cái vía đập nha. Rồi bây giờ nó coi phim lên Facebook hay là YouTube hay là gì, TikTok gì đó. Ai kêu, ai làm?
Ai suối?
Cái này ai suối?
Cái dế suối.
Dế, đúng rồi, dế suối.
Tại sao?
Còn lục căn lục trần nó làm gì?
Đã nói lục căn lục trần suối mà.
Tại vì cây dế nó hướng ngoại, cho nên cái hướng ngoại á là quan trọng lắm. Cái dí nó tối ngày nó thích cái gì đẹp, nó thích cái gì hay thì nó hướng ngoại đầu tiên, thì thằng kia nó mới lợi dụng, nó mới tác động vô. Cho nên tại sao nó chủ nhân, ông phải nắm chủ quyền của phần hồn là như vậy, là có nghĩa là quản lý được lục căn lục trần. Nếu không á, cái vía nó hướng ngoại, nó hướng ngoại, nó nhìn cái này nhìn cái kia, nó thấy này kia, cái tay chân nó cũng tái mái lắm, nó cứ bấm thì cái thằng lục căn lục trần nó lợi dụng.
Tại cái bộ máy vô tuyến truyền hình, máy thâu băng, máy thâu hình của nó đều hướng ngoại hết mà.
À đó, cho nên cái hướng ngoại là quan trọng lắm. Cái vía mà nó hướng ngoại nhiều chừng nào đó, để ý cái người nào mà hướng ngoại nhiều chừng nào đó, cái phần vía nó làm việc rất là nhiều.
Thì nó bắt buộc nó phải hướng về bên ngoài để nó hoạt động, nó lo cho cái cuộc sống, nó sống trong cái môi trường đó, nó phải hướng ra ngoài để nó biết bữa bên này đi tới kia, tránh chỗ này, tránh chỗ kia, nó biết. Nhưng mà cái vấn đề á, là tại vì cái nó báo cáo về cái phần hồn không có đủ sáng suốt mà để phân tách. Thầy nói cho mình mắt thấy tai nghe, để nhìn, để thức tâm nghe, để thức tâm ngửi, để thức tâm, mà mình không thức tâm mình lại mê. Thì ra khi mà mình phướng ngoại ra ngoài mà mình bị nó thu hút là mình vô cái mê hồn trận rồi. Thành ra nó mới vui là nguyên chỗ đó.
Vui ha. Cảm ơn bạn
anh
đạo
chị
nha.
Nhưng mà em có cái kinh nghiệm này nè, đúng là mấy cái đó thì là dễ mình kéo nó lại được, mà nhiều khi chẳng hạn như mình có công việc mà nó có deadline hay gì á chị, uh-huh. Là cái đó em nghĩ cái phần hồn nó phải chịu nghe bà vía phải không, hay ông vía phải không, nó không có giống như là giờ nó giờ ngày mai là phải cái bài này hay là cái gì phải gửi đi hay là cái gì đó,
uh-huh.
Mà mình đâu có là lúc đó phần hồn nó nhúng nhường phải không chị, nói ok chắc phải làm không chị, tại vì bị đời phải không. Cái đây mình chưa có hiểu
như,
rõ đó.
Ý tôi hỏi là cũng như cái chuyện đó phải làm ngày mai kết thúc là do cái deadline, yeah, của người ta đưa ra cho mình phải không?
Yes.
Người ta đưa ra cho mình thì cái phần hồn nó phải quyết định thôi, chứ đâu có ai quyết định được ngoài cái phần hồn quyết định à, ngày mai phải làm cho xong thì cái vía nó phải làm, cái vía nó bị cái lệnh của cái phần hồn mà nó ngày mai xong là cái vía nó chạy thôi.
Còn nếu phần hồn nó không trách nhiệm kệ nó, trẻ không giao
đó thì... là giải đãi đó
cái đó là khác rồi, cái đó là mình lại cần cái phần hồn sáng suốt, nhưng mà phải là quyết định như thế nào,
quyết định là phần hồn thôi
chia. Dạ, cái gì cũng là thằng hồn, phần hồn. Ông hồn quyết định
tại dạ. Tâm làm thân chịu mà, thành ra cái dạ, khi mà phần hồn nó giữ được cái trung tính đó, thì nó hứa là phải làm.
Dạ đúng rồi đó,
nó hứa là nó phải làm, nó phải giữ cái lời hứa đó thì tôi dạ, phải ráng kêu vía rồi lúc căng trần nó ráng thực hiện cho
chạy á, chạy chạy.
Nếu mà nó không cần biết, nó kể trễ trễ cũng đâu sao, thì lúc đó nó không có thất tính thì nó muốn làm tôi kia muốn làm gì làm, nó không trễ không sao, kệ tụi nó ở dưới đề nghị nó, nó mệt quá đi ngủ đi trễ rồi mai trễ, trễ không sao.
Chị không biết cái ngành nghề của mọi người khác như thế nào hay, chứ phần ngành nghề của chị cũng vậy đó, cũng có cái deadline, cũng sợ lắm, chạy dữ lắm, cho nên cái phần vía nó làm việc khủng khiếp lắm, cho nên đâm ra nhiều khi những người làm việc với cái áp lực đó, nó rất là mệt, chứ không phải là một cái việc thông dong. Ví dụ những người nào mà được ở nhà tu hành sướng đó, thì cái phần tu hành nó thanh nhẹ hơn, còn những người nào tiếp xúc đời nhiều do cái công việc nó có nhiều cái deadline như vậy đó thì rất là cực. Cái thời điểm mà nó tới rồi đó rất là cực, cái vía nó làm việc khủng khiếp lắm, mà mình không có cái sự sáng suốt hay là một cái sự trật tự á, thì cái sự nó sẽ bị lộn xộn liền và không có xong việc, chắc chắn là như vậy.
Mình đụng với đời á, là mình phải trao đổi miếng cơm á, là mình phải bị hút tà khí, mà mình hút tà khí là về là mình phải giải, thành ra cái thời gian mình phải lo giải cái tà khí mà mình hút vô mỗi ngày á là cũng đủ mệt rồi, thành ra mình bị, mặc dù nó đời đạo song tu nhưng mà mình cũng bị chậm trễ một phần ấy, tại vì mình phải đời đạo song tu thôi.
Khi mà em làm việc về rồi đó, rồi tối em phải làm thêm cái công việc đạo nữa đó, tới 9 giờ là tay chân nó rã hết, tại một ngày gần như 12 tiếng là cái con tay đó nó cứ chạy trên cái con chuột mười mấy tiếng vậy á, cho nên cái tay nhiều khi nó đuối á.
Ừ, mệt chứ.
Khủng khiếp lắm á. Không biết.
Dạ
không
đúng
sao.
Rồi, em hiểu không, em hiểu chị đó. Mà nhưng mà em đang muốn biết là lúc đó thì em biết, giống như em cũng cảm ơn Bảo là mình phải giải, em hiểu, mà nhiều khi bây giờ giống như là mình giống như chị nói là đuối, giống như là cái nó tôi giống như là tôi phải nằm tôi thở hay là cái gì vậy, yeah. Nhưng mà giống em nó lấy lại cái quân bình, giống như là mình đừng ngồi ở nhà thứ bảy chủ nhật thì nó khác,
yeah.
Như vậy mỗi lần có deadline là khổ
chạy. Ok rồi, cảm ơn quý bạn đạo, tiếp tục phần của anh Bảo.
Rồi, cảm ơn Elise. Rồi bây giờ cái phần là tuần báo tuần này, cái bài thư ngõ có tựa đề là tranh chấp. Tranh chấp làm chi chuyện đạo trời, thực hành tiến tới cảm giao đời, chung vui sống động hành nguyên lý, thực hiện công phu rõ ý trời, lương sĩ hành. Tại sao mà thầy trong những cái bài giảng của thầy, những cái bài thơ của thầy, thầy thường nhắc tới cái sự tranh chấp. Tranh chấp cái gì? Mấy loại tranh chấp? Tranh chấp tại sao phải tranh chấp? Rồi tranh chấp rồi được cái gì? Có mấy thứ mà để mình tranh chấp ở thế gian?
Anh Bảo đang giải thích chữ tranh chấp phải không?
À, tranh chấp. Tại sao?
Dạ, tranh, em nghĩ tranh là giống như là tranh. Tranh ở đây cho mình chắc là giống như ganh đua, giống như là cho cái phần tôi là đúng đó. Còn chấp là người ta nói cái gì ra không, một chút là... xíu là giống như, phải không? Phải vậy không?
Tranh chấp, là mình muốn tranh đấu để mình không thua người khác, hay là mình bảo vệ một cái gì, hay là mình muốn hơn người ta, đó kia là tranh chấp.
Em bảo giọng cho mình đúng không? Còn chấp là giống như là những khi mình chấp vô cái chuyện của
cái này,
người ta.
Cái này mình không có tách nó ra. ở trong hai chuyện tranh chấp đó là khi mà mình muốn hai bên nó gần co với nhau, bên này muốn hại bên kia, muốn hơn bên nọ đó, thì nó từ cái sự hơn thua ghen ghét mà nó ra. Thì khi mà mình bắt đầu ghen ghét hay là mình ganh tị á, thì lúc đó mình không muốn chịu thua cái người kia. Mình muốn tranh chấp để bảo vệ cái vị trí của mình, hay bảo vệ cái quyền lợi của mình, hay bảo vệ cái của cải của mình, hay là bảo vệ mảnh đất của mình, hay là bảo vệ cái đạo của mình. Đó là mình mới đây ra mình chống đối lại, kêu là tranh chấp. Mình chống đối lại, mình có những cái tư tưởng mình phóng ra, hay là những hành động mình làm ra những cái chuyện gì mình chống lại cái chuyện đó. Mình không có chịu chấp nhận mà để cho người ta xâm phạm tới mình, hay là xâm phạm tới quyền lợi của mình, hay sợ mình sợ bị mất cái quyền lợi của mình, mất cái tài tiếng của mình, mất cái địa vị của mình, hay là mất cái của cải của mình, hay là mất tình yêu của mình, hay là mất cái đạo của mình, bị tổn thương á. Thì lúc đó mình mới ra mình tranh chấp, mình làm cái cũng như mình đấu tranh vậy đó. Thì cái đó kêu bằng tranh chấp. Thấy không? Và cái đó là rốt cuộc á, tại sao mình làm cái đó thì nó có đem lợi ích lợi gì cho mình không, hay là nó có hại gì khi mà mình tranh chấp, rốt cuộc là mình được cái gì?
Chẳng được gì,
đâu có được gì đâu. Tại chuyện đời nó là tạm, mà tranh chấp là tranh chấp chuyện đời thôi, chứ phần hồn nó đâu cần tranh chấp. Nó lo cái sự tiến hóa của nó, giải thoát đi, trở về thanh tịnh, trở về không, chứ nó đâu có cái gì mà cần mà phải tranh chấp. Tại vì cái sự ngu muội đó mình mới ra cái sự tranh chấp đó. Thành ra cái đó nó không có lợi cho mình, mà nó chỉ có hại cho mình. Tại vì tất cả những cái gì về đời á, là nó trần trượt, nó nặng trượt. Còn lúc mà mình ra đi á, thì mình ra đi với hai bàn tay không, chứ mình đâu có đem theo được cái gì đâu mà mình tranh chấp. Cái chuyện vô lý mà rút cuộc rồi cũng đâu có được cái gì đâu. Những cái gì mà mình giành được ở thế gian nãy kể ra mấy cái chuyện đó đó, đâu có chuyện nào mình mang theo được đâu. Tình cũng không mang theo được, tiền cũng không mang theo được, lợi danh cũng không mang theo được, địa vị, quyền thế cũng đâu có đem theo được. Rồi cái đạo mình mượn để mình tu hành mình cũng đâu có đem theo được, mà mình cũng đâu có cần nó bảo, đâu cần bảo vệ nó. Nó luôn luôn nó có của ông trời, nó đời đời kiếp kiếp, chứ mình đâu có cần bảo vệ nó. Thành ra những cái chuyện làm nó do cái nó nảy sinh từ cái trong cái tâm của mình mà nó phát ra, từ cái tâm mà nó phát xuất ra. Thành ơi, thành nói người tu là mình phải buông bỏ ngay trong cái tâm thức của mình đó, không có cái sự ghen ganh tị, ghen tương, thì nó mới nảy ra những cái sự tranh chấp. Thành nói, để cho người này một bài học, để cho họ biết cái chuyện của người ta đâu có mất mới gì mình đâu. Mỗi người nó mỗi cái con đường tiến hóa, mỗi người nó một cái căn gốc khác nhau, thì mỗi người một hành trình khác nhau. Mình không cần phải so đo, mà mình cũng không có cần phải tranh chấp làm gì. Ai làm, ai tiến được thì nói là mừng. Có luật nhân quả, có đầy đủ hết rồi, mình tại sao mình còn phải lo chuyện của ông trời nữa không? Giờ để cho bạn đạo nghe dài đoạn băng, đi nói cắt ngắn lại, đừng có cho nghe dài quá. Thì bây giờ cắt ngắn lại để cho bạn đạo nghe nha. Cắt ngắn lại.
Cho nên con người không
khoan để share cái đã.
Cho nên con người là cơ hội cuối cùng. Các bạn mấy chục năm ở thế gian này có một cơ hội cuối cùng để nghe pháp và thực hiện cái kỳ được buông bỏ đi, rồi các bạn sẽ tập. Tự nhiên lùi biển thanh cao từ bên trên giang lâm xuống thế gian kêu các bạn buông bỏ đi, buông bỏ ngay trong tâm thức của các bạn, chứ không phải bỏ nhà bỏ cửa đi đâu. Cái tâm thức của các bạn không được ghen ghét và không được tranh chấp nữa. Bỏ cái đó đi. Là đấng cha trời phải nhắn biết bao nhiêu lần. Chúng ta không biết. Bỏ nó, bỏ ngay trong tâm thức. Rồi mới đem cái đó trở về. Chứ không phải bỏ nhà, bỏ cửa, rác lớn đâu, có ăn chung gì đó. Cái đó ăn chung gì. Bỏ tâm thức của chúng ta không tranh chấp. Thì các bạn sẽ sống được trong cái cảnh nhàn hạ, và các bạn tiến hóa về nơi nhàn hạ đó rồi. Đừng tôi nhắc bao nhiêu thứ lại, nhưng mà nhắc chuyện đó chợt chút nữa thì cũng quên.
Đó, trong cái buồn bằng này thầy nói mình ở đây là mình có cái cơ hội cuối cùng để nghe pháp. Tại vì mình đi chỗ khác mình không có cái cơ hội mà mình được nghe mà phủ phê vậy đâu. Mình may mắn trong cái kiếp này mình có xác người, mình có pháp, mình có ông thầy, ông để lại biết bao nhiêu cuộn băng. cùng thời với mình, mình muốn nghe bao nhiêu mình nghe, mình muốn học bao nhiêu học, không có giới hạn. Mà mình đi chỗ khác là mình không còn cái cơ hội này nữa. Bởi vì thầy mới nói đây là mình có cái cơ hội cuối cùng để nghe pháp. Mình phải bỏ, buông bỏ cái sự ghen ghét, ganh tị ở trong tâm của mình đi. Thì cái đó nó sẽ đưa ra những cái sự tranh chấp, nó không có ích lợi gì ở trên.
Cho nên ngày hôm nay chúng ta thấy rõ luồng điển là mạnh. Luồng điển là vô cùng. Lấy gì chứng minh luồng điển? Sự di động, sự cửa quậy của các bạn đây là điển, nhưng mà điển trường. Còn điển thanh là các bạn nhập định rồi, các bạn nhắm con mắt, các bạn thấy không phải còn ở đây nữa. Tôi không phải người ở đây, tôi không có ở đây nữa, tôi không nghe ông Tám nói cái gì, tôi thanh nhẹ. Đó là cái phần điển các bạn đi tới vô cùng. Cho nên chúng ta phân có điển trường, có điển thanh. Điển trường là chuyện đời, tranh chấp. Nhưng mà rốt cuộc rồi cũng phải thua lỗ.
Cái điển trượt là điển chuyện đời tranh chấp mới là điển trượt.
Mọi người cần hướng về cái hồn thì không có sự tranh chấp chiến tranh. Nếu không hướng về cái hồn rất dễ lâm vào tranh chấp và chiến tranh.
Thì ngày hôm nay các bạn đang tu, đang nhịn nhục.
Thầy nói đồng cái đó là khi mà sau này nó không còn chiến tranh nữa, là khi phần hồn người ta, thế gian này tất cả ý thức được cả phần hồn, mà phần hồn bất diệt á, thì đâu cần chiến tranh nữa, tại giết đâu có ai chết. Thành ra mình lúc đó mình không có chiến tranh nữa. Rồi ở đây ông trời, mình ở thế gian, ông trời ông lấy cái gì để ông giúp mình thức tâm mà buông bỏ cái sự tranh chấp? Ông trời không lấy cái gì giúp cho mình thức tâm buông bỏ sự tranh chấp? Không có định luật gì không?
À, chắc anh nói định luật nhân quả đó không?
Định luật nhân quả là định luật gì nữa?
Là tâm làm thân chịu.
Có cái định luật gì mà nó hơi lâu dài chút xíu mà nó cũng cuối cùng nó cũng giúp cho mình? Là cái sanh lão bệnh tử á. Là cái lão khi mà mình già rồi đó. Mình nghe cùng băng này hiểu nè.
Thì ngày hôm nay các bạn đang tu, đang nhịn nhục, đang lo tu học, đang ăn chay, bỏ động tìm tịnh, là bỏ cái nghiệp trong tâm của mình. Không tranh chấp, không nuôi dưỡng sự tranh chấp trong tâm nữa. Niên lão càng ngày càng gia tăng, nó càng ngày càng uy hiếp, nó càng ngày càng tử thần càng uy hiếp và động loạn càng nhiều. Mà nếu mà chúng ta không tự rời bỏ thì tự sẽ đem lại một cái nguy cơ mà chôn sống tâm linh. Cho nên người lớn tuổi phải thức giác, bỏ đi, bỏ tất cả những sự tranh chấp của nội tâm và trở về với sự thanh nhẹ. Chúng ta mới tìm lại cái vốn sơ khai thế giới. Lúc chúng ta giáng lâm xuống thế gian đây là chúng ôm cái vốn không, vô tư nằm trên giường, không có cái gì mà đòi hỏi hết. Nhưng lần lần bị sự ô trượt của trần gian nó ô nhiễm lần lần rồi chúng ta bị đậm loạn đó thôi. Ngày hôm nay chúng ta dứt khoát được, giải cái nghiệp tâm, chúng ta phải trở về với cái chân không sẵn có, trở về cái bản chất vô tư mà để có cơ hội tiến hóa. Cho nên trời Phật võn vẹn, tiên Phật cũng học hai chữ nhịn nhục mà thôi, thành đạo.
Xin đọc câu hỏi thứ hai.
Thì cái đó mình thấy rõ là cái ông trời ông cho mình cái tuổi lão. Khi mà mình đến tuổi lão rồi đó, mình cái tử thần nó đang đe dọa mình đó. Mình đâu có nuôi dưỡng cái sự tranh chấp nữa, mình phải buông bỏ nó để mình hướng về cái sự thanh nhẹ. Chứ mình tu là để trở về cái sự thanh nhẹ như lúc mà mình mới đến đây đó, trong cái sự hồn nhiên và tự nhiên, trở về cái vốn không của mình, chứ đâu phải là để cho mình nuôi dưỡng cái sự tranh chấp trần trượt nữa.
Thì ngày hôm nay các bạn đang tu, đang nhịn nhục.
Nghe rồi.
Đang lo.
Ở trong cái bản thể mình, khi nào mà nó có cái gì thay đổi mà mình không còn thích hơn thua, mình không còn thích động loạn đi chơi ngoài đường nữa, là khi mà cái luồng điển nào nó thay đổi.
Luồng điển thanh của mình không anh?
Luồng điển của tạng nào?
Tim, gan, thận.
Tại sao tim, gan, thận? Ba cái luồng điển này nó quan trọng lắm ha. Nghe cái đoạn này nha. Sau một thời gian tu thiền, làm sao chứng minh cho mình biết mình có điển?
Có sự thay đổi trong nội tâm nội tạng. Hồi trước mình thích đi chơi, mình thích động loạn, mình thích hơn thua. Bây giờ nó lập lại trật tự luồng điển của tim, gan, thận thì nó không thích cái đó. Nó thích hương tượng, nó thích niệm Phật, nó thích sự quyền diệu, nhẹ nhàng thay vì động loạn. Có thay đổi, chúng ta thấy luồng điển bên cơ tạng nó thay đổi. Từ tim, gan, thận đã thay đổi là con người phải thay đổi. Cái đó là ba điểm chánh ở trong cơ thể mà thay đổi là óc chúng ta phải thay đổi.
Chúng ta người nào cũng muốn giải thoát, nhưng mà chỉ không.
Thầy nói là ba cái luồng điển đó là ba cái luồng điển chánh, mà nếu mà nó thay đổi á, là cái bộ óc của mình nó thay đổi, tự nhiên nó không thích mấy cái chuyện trần trược nữa, mà nó thích cái chữ thanh nhẹ nữa. Thì mà mình khi mà mình tranh chấp á, thì rốt cuộc là mình chỉ đi tới làm ma làm quỷ thôi. Mình quên ông trời mà mình hướng về tranh chấp là mình đi tới làm ma làm quỷ thôi.
Thì sự liên hệ không ngừng nghỉ của tam giới, của cha, của mẹ chiếu cho ta chiếu cho người. Có trời cho tôi mới có cái ao mặt, trời cho chúng ta mới có căn nhà ngồi đây. Để nói đạo, bàn bạc về đạo pháp mà nó chung. Ông trời không cho chúng ta không có. Nói thiệt, ba người bàn bạc với nhau mà còn không thành, đây tới mấy chục người, mấy trăm người tự động làm. Không phải thiên ý. Cho nên chúng ta về thiên ý, chúng ta phải nhớ người. Nhớ cha ta. Luôn luôn nhớ thượng đế, ta sẽ cập nổi với thượng đế. Mà quên thượng đế, chúng ta đi vô chỗ tranh chấp là ma quỷ, là đi xuống chừng nào mới về.
Thì ông trời không lo cho mình đủ thứ hết, cho mình nhiều cái cơ hội để tu học, hội họp để tu học, lo đủ thứ. Mình phải nhớ, lúc nào cũng phải nhớ tới thiên ý, nhớ tới cha trời. Mình quên đi cha trời là mình làm ma, làm quỷ. Rồi nó có một cái loại tranh chấp khác nữa, là không phải tranh chấp với bên ngoài mà tranh chấp ở bên trong mình, là chuyện gì? Nó có chữ tranh chấp bên trong á.
Ủa có anh bảo em không biết cái đó.
Có chứ. Khi mà,
nói đi.
Khi mà phần hồn nó tu thì lục căn trần nó đâu có chấp nhận, phải không? Nó phải chống đối.
Dạ đúng rồi, đúng rồi.
À, nó phải chống đối, thành ra nó luôn luôn nó có sự tranh chấp là vậy đó. Đó là ở trong nội tâm mình nó có sự tranh chấp. Rồi mình còn tranh chấp là mình còn tà. Mà khi mà mình tranh chấp thì mình mất cái gì? Có mất cái gì không? Khi mình tranh chấp với người ta mình có mất cái gì không?
Mất nhìn lại mình ha
anh? Mất cái này để cho nghe nha.
Cho nên hôm nay chúng ta đến đây để học. Để học những gì giữa bạn bè, huynh đệ, tỷ muội. Để học cái từ âm thanh, lời nói, hành động của mọi người. Rồi chúng ta mới nhận thức được tiền duyên hậu kiếp của một con người. Tại sao người này có ý nghĩ như vậy? Tại sao người kia có ý nghĩ như vậy? Nhưng mà ngày hôm nay họ nắm được pháp rồi, họ cắp cái mồm, họ lo giải tỏa. Họ thấy cái củ quý đầu đầu trong nội tâm của họ không bao giờ mất. Tại sao họ không hưởng? Tại sao không đào ra? Tại sao không lấy? Mà họ cứ cho thiên hạ hoài thì họ mất hoài. Họ tranh chấp đó là họ đem của cho thiên hạ. Họ thiên thị phi là đem của cho thiên hạ. Và họ hướng thượng thì họ thấy rõ nguyên căn của họ. Có trời, có Phật.
Thấy không? Cho nên mình phải gọn.
Chúng ta người nào cũng muốn giải thích.
Thầy nói mình tranh chấp, mình thị phi, mình đem của cho thiên hạ. Mình có cái của đời đời ở bên trong mà mình không khai triển. Cái vốn thanh tịnh, cái vốn không của mình ở bên trong, mình thanh nhẹ bên trong mình có, mình không khai triển, mình đi tranh chấp, mình đi thị phi, là mình đem của cho thiên hạ, mình mất hết rồi. Mình đem cái sự động loạn đó, mình đem ra cúng cống hiến cho cái sự tranh chấp. là nó không có tốt nữa. Rồi còn cái này nữa nè, cái chót nè.
Mà chúng ta người nào cũng muốn giải thoát, nhưng mà chỉ không chịu giải thoát mà thôi. Muốn nhưng mà không chịu là không hành. Tu mà không hành, tu còn tranh chấp là tu không hành. Tu phải thực hiện tình thương và đạo đức. Những điều ta hiểu ta nên truyền bá cho mọi người. Cái ta không hiểu ta phải học để ta tiến. Đó là thật sự người tu mới đi đứng đúng trong cái thức vô cùng bất tận của tâm linh.
Đó, mày nói là tu mà không hành, tu mà còn tranh chấp là không hành. Nếu mà mình đi đúng đường với người tu á, những cái gì mình biết á, mình chia sẻ cho những người khác cùng học. Còn những cái gì mình không biết á, là mình phải học mới đi tới vô cùng được. Không có bao giờ cho là đủ hết. Rồi, câu đầu. Tranh chấp làm chi chuyện đạo trời? Chuyện đạo trời là chuyện gì? Đạo nào là đạo trời? Ở thế gian này có nhiều đạo lắm, mà đạo nào là đạo trời?
Đạo tình thương.
Đạo nào cũng là của ông trời, chứ đâu có đạo nào không phải của ông đâu. Thành ra đâu cần tranh chấp đạo này đạo kia. Đâu có bao giờ cần nói là đạo tôi giỏi, đạo người không hay. Đạo nào của ông trời á?
Không, chị Nguyệt nói đúng mà hai chữ, còn thiếu hai chữ chị Nguyệt.
Tha thứ là thương yêu.
Không, không phải tình thương và đạo đức. Đó là đạo trời, ông thầy nói.
Dạ,
đó là...
dạ, dạ.
Tình thương và đạo đức.
Thiếu chút xíu à, 5 điểm.
Đạo nào cũng cũng đạo nào cũng vậy, mình đưa mình đi về cái sự tha thứ thương yêu, đạo nào cũng đưa mình đấy, nhưng mà tại mình hành không đúng thôi. Chứ đạo nào của ông trời cũng cố ý là đưa mình trở về trời, mà đâu có đạo nào mà đưa mình đi xuống địa ngục đâu. Nhưng mà tại mình hành đạo không đúng thì mình đi ngược đường thôi, mình diễn dịch không đúng thì mình đi sai thôi. Cái đó kêu bằng tu sai thôi, chứ đạo nào ông trời cũng làm ra với cái mục đích để cũng dẫn mình đi về trời mà. Thành ra đâu cần tranh chấp, mỗi người một cái căn duyên, mỗi người một cái trình độ, thì họ thích hợp với cái trình độ nào thì họ đi cái mượn cái phương tiện đó để họ đi thôi. Thực hành tiến tới cảm giao đời. Tại sao là cảm giao đời? Thực hành là phải tiến tới rồi đó. Thực hành thì hồi đó giờ mình cũng học nhiều rồi, đủ thứ chuyện đó nha, chứ không phải hành pháp không ha, mình biết rồi. Tiến tới cảm giao đời là sao? Hiểu được cái đời gì mà kêu bằng cảm giao đời? Hiểu cái gì kêu bằng cảm giao đời? Hiểu cái đời là cái gì? Thầy thường nói đời là cái gì?
Em không biết đó đúng không? Đời là tạm, nhưng mà tại sao lại cảm giao ta? Nếu đã tạm mà sao vậy cảm giao được?
Cảm giao thì mình mới hiểu. Mình mới hiểu được cuộc đời nó là tạm, nhưng mà nó giúp ích cho mình tiến hóa. Tuy nó là tạm thiệt, nhưng mà nó hỗ trợ cho phần hồn, để cho phần hồn học hỏi và tiến hóa. Tại vì tất cả những cái hoàn cảnh ở đời là nó nằm trong định luật kích động và phản động, trong định luật vay trả, để giúp cho con người thức tâm và tiến hóa. Không có đời lấy gì có hoàn cảnh mà để thúc đẩy mình, đẩy lui mình trở về thanh tịnh, giúp cho mình thức tâm. Không có những cái định luật của áp dụng trong đời, định luật sanh lão bệnh tử, sanh ly tử biệt, sanh trụ hoại diệt, kích động phản động, vay trả. Những cái định luật đó là mình học, đang học ở đời, cái trường đời mà. Nó là cái trường đời, mình vô đây cũng như mình vô lớp học, vô cái trường mà nhờ đời mình mới tiến. Cái đời nó động loạn thiệt, nhưng mà mình đi theo cái nguyên lý của Đức Phật đó, là đi từ cái động trở về cái tịnh. Thành ra cái đời mình hiểu được, cái đời nó giúp ích mình rất nhiều, nhưng mà mình đừng có để cho nó lôi cuốn mình, mình say mê trong đó mà mình quên đường về thôi. Thành ra mình tiến lên mình mới hiểu được cái đời như vậy, còn mình không tiến thì cái đời nó lôi cuốn mình, mình càng ngày càng động loạn mà mình quên đường về.
Vậy nhưng mà tự thầy dùng chữ cảm đó, anh giống như là phải
cảm giao mình mới hiểu vô hả? Cảm giao là hiểu á, thông cảm á.
À, cảm giao là
thông cảm, mình hiểu được.
Mình phải đem cái tình thương mình vô.
Không phải, không phải đem cái tình thương, mình hiểu được. Mình cảm giao là mình hiểu được. Ha. Có ai muốn đóng góp thêm cái câu thứ nhì không? Không có thì mình tiếp. Chung vui sống động thành nguyên lý. làm sao mà chung vui sống động? Ai chung vui sống động với ai?
Em lại nghĩ là cái này chỉ số 3 lại là của mình quay vô mình á, mình mới trong cái bản thể của mình á.
Rồi làm sao mình chung mới... làm sao mình chung vui sống động được trong bản thể này?
Dạ thì là thượng hạ trung thượng đều cùng hợp nhất mà hành cùng hành pháp đó.
Nghĩa là nó cùng chung một cái chí hướng mà nó hành pháp cái điều mới là chung vui sống động thì lúc đó nó mới vui được. Chứ nếu không là nó còn cái sự tranh chấp trong nội tâm. Nó không có vui đâu. Đứa thì muốn đường này, đứa muốn kia. Không có đồng thanh tương ứng. Không có đồng khí tương cầu. Thành ra nó không có được chung một cái đường hướng. Để nó hành. Nó không có chung vui được. Mà nó không có sống động được. Nên còn cái này nó chung vui sống động là nó hưởng được cái sự siêu diệu nhẹ nhàng của bề trên ban xuống. Nó chia nhau để cho mọi người được đồng hiểu và đồng tiếng. Thì lúc đó mới chung vui sống động. Lúc đó nó say mê trong cái việc mà tu sửa, dọn dẹp. Thì mới chung vui sống động. Hành nguyên lý là hành nguyên lý gì?
Nhiều nguyên lý lắm anh. Nhiều nguyên lý lắm.
Nhiều nguyên lý lắm. Nhưng mà hành bằng cách nào? Nó hành nguyên lý. Thì rốt cuộc nó cũng phải hành một cái nguyên lý chánh là nguyên lý gì? Rốt cuộc cũng phải hành một nguyên lý.
Niệm Phật hả? Niệm Phật hả?
Phải niệm Phật. Nó niệm Phật được, nó hành được cái nguyên lý đó, nó mới hiểu được mấy cái nguyên lý kia. Cũng như mình nói nguyên lý này, nguyên lý nọ, nhưng mà nếu mà mình không có hành niệm Phật để mở ra, để hòa cảm với càn khôn vũ trụ, mở đại trí để hòa cảm, như mở thức hòa đồng, mở thức bình đẳng đó, thì cái đó mình không có hiểu được những cái nguyên lý khác, mình không có hiểu được cái hầm, mình không có tiến lên được. Hiểu cái nguyên lý là phải khai triển với mình. Nguyên lý của Đức Phật là gì? Nguyên lý của Đức Phật là đi từ động tới tịnh. Là mình bây giờ mình đang hành, mình chung vui sống động nè. Ở thế gian này là chung vui sống động, nhưng mình hành nguyên lý đó để nó giúp cho mình đi từ cái trượt tới cái thanh, từ động tới tịnh.
Muốn sống cùng với vạn linh để cho chung vui sống động, nó có một cái nguyên lý. Bảo quên. Nguyên lý gì?
Nguyên lý cộng đồng tiến hóa.
Chưa đúng.
Cái gì nữa?
Cái nguyên lý mà thầy nói phải sống chung với vạn linh. Nhớ không?
Không.
Nguyên lý vạn linh đồng nhất thể, tất cả mọi thứ đều đồng nhất thì nó mới vui được, nó mới sống chung với nhau được. Nếu không thì nó đánh lộn mà.
Thì đó, thì mình phải đi tới cái sự thống nhất, cái đồng lòng, đồng thanh tương khí, đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu, là nó hợp nhau rồi nó mới đồng thanh tương ứng được. Nói lên một tiếng là ở dưới nó hưởng ứng liền, kêu là đồng thanh tương ứng. Phần hồn nói một tiếng là ở dưới nó hưởng ứng liền. Đồng khí tương cầu là nó lấy được cái nguyên khí của trời đất vô, nó cung ứng cho tất cả mọi nơi mọi giới đó. Chung vui sống động hành nguyên lý. Rồi có gì thêm nữa không? Thực hiện công phu rõ ý trời. Ở đây có chữ thực hiện công phu này, có nhiều chuyện nói nè. Thực hiện công phu là...
Anh bảo cho em hỏi thêm nữa là em thấy cô chị Elise nói là nguyên lý vạn linh đồng nhất thể, chắc là từ đó rồi mới thành đồng thanh tương ý, đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu anh. Từ của chị Elise, cái nguyên nhất thể mới lên.
Elise nói là vạn linh đồng nhất thể là ở trong đó là nó cùng. Tại sao nói là nguyên lý đồng nhất thể? Là tại vì cái thể xác mình nó cấu trúc từ đâu? Từ mọi trạng thái mà nó hình thành, chứ không phải là từ một trạng thái. Từ con heo, con bò, con vịt, con cỏ gì nó cũng nhập vô hết, nó mới làm thành cái bản thể của mình, như là vạn linh đồng nhất thể. Ở trong cái thể xác mình nó gồm nhiều cái trạng thái ở trong lắm. Mà khi mà mình đi tu á, là mình đi tới cái chỗ là thống nhất thượng trung hạ, nghĩa là ở dưới nó đều sát nhập vô hết một cái ý chí, rồi lúc đó nó mới là đồng thanh tương ứng. Là lúc đó mình đạt tới cái chỗ là khi một phần hồn nói, mình trở về cái vị trí của cái phần hồn làm chủ bản thể đó, mình nói một tiếng là ở dưới nó nghe liền, kêu bằng trên nói dưới nghe, dưới nói trên nghe, là vậy đó. Ở dưới nó báo cáo lên gì là phần hồn nghe, mà phần hồn nói gì là nó phải tuân lệnh nằm rấp, đồng thanh tương ứng. Đồng một tiếng nó làm theo một nhịp thôi, chứ không phải người nói này vậy người làm khác, kêu là đồng thanh tương ứng. Đồng khí tương cầu là mình cung cấp đầy đủ hết cho mọi khi mình dùng cái nguyên khí của trời đất. Thì cái đó là mình thống nhất được cái tiểu thiên địa của mình rồi, mình mới hành cái nguyên lý.
cái nguyên lý vạn linh đồng nhất thể đó cho một cái cụ thể, cũng như ông Tư nói rất là rõ ràng á, là ví dụ như trong cái bản thể của mình á, gồm có da thịt xương máu, vạn linh ở trong này, có chúng sanh ở trong này, thì khi những cái đó nó đồng nhất, có nghĩa là cũng giống như cái lúc mà bốn đứa con Tư quậy phá đó, ổng không có đồng nhất, tại vì lúc bà vía nó cũng không chịu đồng nhất, bà không chịu nhận ông Tư, rồi mấy đứa con nó cũng không nhận ông Tư, có nghĩa là da thịt xương máu văng hết mọi nơi mọi chỗ nên nó không có chịu đồng nhất, mà khi ông gom lại cơ thể rồi nó vẫn cũng chịu đồng nhất, à là tại lúc đó ông mới vừa bắt đầu được hồn hồn á, ông chưa có đồng nhất, nó chưa có đồng nhất, cũng như mình khi mà mình mới bắt đầu mình tu á cũng chưa có đồng nhất, tính tới một cái thời gian cũng giống như anh Bảo nói đó, nó phải thượng trung hạ đồng nhất thì phần hồn nó quản lý được hết cái vạn linh này rồi, lục căn lục trần nó nghe rồi, thì một lệnh á của phần hồn đưa ra đó là dưới nền nó nghe răm rắp, nó đi thiền một cái là nó đi liền ngồi chỗ ngay chỗ ngồi ngay ngắn, còn không thì mình quên á thì ở dưới này nó cũng nhắc mình, tới giờ nó nói nó mở đèn nó kêu thiền đi, tới giờ rồi 11 giờ, đó là cái đồng nhất, còn một hơi hít vào thì ở dưới này nó cũng hưởng hết, đó là đồng khí tương cầu, đó là như vậy đó, có nghĩa là cái vạn linh đồng nhất thể, có nghĩa là tất cả những cái gì mà nó ở trong bản thể mình phải có hợp nhất lại một chuyện một thôi, ví dụ mình không thiền thì dưới này nó cũng nhắc, hoặc là tới cái giờ thiền mình cũng biết đó là giờ thiền, đó là tất cả mọi thứ đều vô một quy một rồi đó.
Dạ em hiểu rồi chị, nhưng mà có nghĩa là
rồi sau đó
nguyên lý của anh Bảo với chị là giống nhau đúng không?
Không phải là giống nhau,
từ cái này lên
không phải là như vậy,
cái nguyên lý để mình hiểu cái sự cấu trúc, còn cái là mình phải hành để đạt cái đó.
Nhà mình thành để mình thống nhất thượng trung hạ, còn cái nguyên lý mà ông thầy đặt ra đó là vạn linh phải đồng nhất thể.
Em hiểu rồi.
Thì mới sống chung với nhau được.
Cái đó là mình phải hiểu cái nguyên lý sự cấu trúc nó phải như vậy, nhưng mà hành để mới đạt tới cái kia.
Nhà hành cái nguyên lý đó.
Dạ đồng ý dạ đúng rồi. Ok.
Rồi tiếp tục anh Báo.
Thực hiện công phu rỡ ý trời, thực hiện công phu là làm sao? Cái gì gọi là thực hiện công phu?
Là hành đúng á, thực hiện là chắc là phải ra những cái gì mà giống như tổ thầy cho là mình phải thực hiện đúng như vậy.
Hành cái gì?
Em nghĩ vậy.
Hành
dạ, ba pháp.
Ba pháp. Đủ không?
Là lúc mà buổi tối thôi vậy không? Đó là buổi tối thôi.
Đủ không?
Còn trong ngày pháp nữa. Vậy không?
Rồi còn niệm Phật nữa.
À niệm Phật nữa.
Niệm Phật nó gì thấm.
Rồi còn phải xài gì nữa khác nữa không?
À, mười điều tâm đạo nữa.
Để gì nữa?
Mười điều tâm đạo chưa đủ ha. Còn nữa
nhiều chuyện lắm. Thực hiện công phu thì lúc đầu mình nghe sơ qua mình thấy chỉ có ba pháp với niệm Phật thôi không, nhưng mà thiệt ra nó nhiều chuyện lắm. Giờ cho nghe thầy giảng nha, ghi nha, ghi lại nha, lát nữa hỏi lại.
Sao à, cho nên mình phải gọn ghẽ đi đúng giờ phút khắc, mình phải siêng năng công phu. Trong cái công phu đó nó không phải là ngồi đó là kêu bằng công phu. Công phu nó bằng ý chí, nó bằng tâm thức, nó bằng mọi phương diện kết thành. Thế đâu phải một phương diện kết thành cái tu đâu. Thấy không? Cái công phu đó là công phu bất cứ cái nào cũng phải làm, cái nào cũng phải hiểu. Nên cái chuyện thắc mắc trong nội tâm mình phải xét hết cho nó khai triển ra. Không giữ cái chuyện eo hẹp, không giữ cái chuyện ganh tị, không giữ cái chuyện tâm tội. Mình phải tìm hiểu cái tha thứ. Tu là phải đặt cái vấn đề tha thứ trước trước, đứng đầu. Không biết tha thứ thì không thể nào tu nổi. Cũng không phải tha thứ. Mà thứ trong một ngày mà mình cái gì mình cũng tha thứ, mình thấy sống thanh nhẹ. Và ngày đó cái gì mình cũng chấp là thôi, mình kẹt rồi. Tao có xương rồi.
Rồi, thầy nói công phu, thực hiện công phu làm sao?
Ý chí, tâm thức mình phải làm.
Phải siêng năng, ý chí.
Đúng giờ
giấc.
Đúng đời giấc, ở siêng năng. Phải dùng ý chí, tâm thức, rồi gì nữa.
Thầy nói cái cuối tu, cùng thấy hay là tha thứ.
Thầy nói cái tu là tu là từ đâu kết thành? Cái tu là do đâu kết thành?
Nhiều trạng thái.
Mọi phương diện kết thành. Cái tu là mọi phương diện kết thành. Thành ra rốt cuộc mình phải làm gì? Khi mình biết được cái tu của mình á, là từ mọi phương diện kết thành, thì mình phải làm cái gì?
Tha thứ.
Không, trước khi đó đó. Trước đó đó. Ngay khi sau đó liền.
Xét hết anh thầy nói là phải xét.
Trước đó luôn nữa. Trước đó luôn nữa. Khi mình hiểu được mọi tu là từ mọi phương diện kết thành, thì mình phải làm cái gì?
Mấy quay mấy cái chuyện thắc mắc trong tâm mình.
Chưa, cái đó là sao? Trước đó nữa.
Thầy kêu phải có ý chí bất cứ cái gì cũng phải xét đó.
Cái đó là trước rồi, cái đó nói rồi.
À, bây giờ em lặp lại nha. Thiếu tùm lum hết rồi. Em lặp một cái là cho nghe là hết hồn nè. Gọn ghẽ, đi đứng, giờ phút, công phu không có ngồi ở đó, ý chí bằng tâm thức, mọi phương diện kết thành. Công phu bất cứ cái nào cũng làm là phải hưởng. Thắc mắc nội tâm phải xét hết. Không giữ sự ganh tị và tâm tối. Tìm hiểu tha thứ là đứng đầu. Không biết tha thứ thì không có tu nổi. Thử trong một cái nguyên thức đó là tha thứ thanh nhẹ và chấp là kẹt. Không thiếu một chữ đó. Dám chắc luôn.
Đầy đủ đó. Cái này có điều luyện á.
Bây giờ đố anh Bảo cho em 10 phút em viết cho anh Bảo không thiếu chữ.
Bởi vậy cái này có điều luyện á.
Anh Bảo viết không nổi đâu.
Cái này có công phu mà có luyện đạo nữa đó.
Quay chị Elisa lại lần thứ hai mà y chang như lần thứ nhất em phục vậy đó, chị nói lại.
Đấu vậy đi.
Hai mà cũng như thế.
Rồi. Gọn ghẻ đi đứng. Gọn ghẻ đi đứng có giờ phút. Công phu không có ngồi đó, ý chí bằng tâm thức, mọi phương diện kết thành. Công phu bất cứ lúc nào, cái nào cũng làm được và đã hưởng, ha, được hưởng nha. Thắc mắc, nội tâm phải xét hết. Không giữ cái sự ganh tị, tâm tối. Tìm hiểu tha thứ là đứng đầu. Không biết tha thứ thì không có tu nổi. À, thử trong một cái nguyên thức đó là tha thứ mới thanh nhẹ và chấp là cái kẹt.
Bất cứ cái chuyện gì mình cũng phải làm, nghĩa là
dạ, bất cứ cái nào cũng làm.
Bất cứ cái nào mình cũng phải làm, chứ không phải là đó, thành ra cái pháp mình đó, bữa hôm mình nói hành hành là nhiều chuyện lắm không? Mà bất cứ cái nào phải làm, tại cái tu á nó từ nhiều mọi phương diện nó kết thành. Thành ra khi mà mình muốn tu á là bất cứ cái gì mình cũng phải làm. Nha, yeah, nãy hồi đó giờ mình học là mình kể ra biết bao nhiêu tiện, bây giờ cộng thêm cái tập thể dục nữa. Không, nó nhiều chuyện lắm.
Đi bộ 2 tiếng là nhiều quá.
Cái đó gom lại chung là sửa tâm sửa tánh.
Sửa tâm sửa tánh là một chuyện thôi, chứ không phải là gom lại. Đâu có phải nhiều đó không? Sửa tâm sửa tánh là mới có một chuyện à. Còn ở dưới ở đằng sau nó còn là bất cứ cái sự thắc mắc gì mình cũng phải giải mở, cũng phải tìm hiểu, cũng phải giải mở, là phải học, là phải khai mở, chứ không phải thắc mắc coi kệ. Bỏ nó qua một góc, gác nó qua.
Một ngày phải đi bộ 2 tiếng mới được hả anh Bảo?
Thì đi ít nhất cũng 1 tiếng rưỡi.
Tiếng đi 1 tiếng được rồi, 1 tiếng được.
Một tiếng rưỡi như là đi, khi mà mình đi 1 tiếng rưỡi là mình đi khoảng 6 cây số rưỡi, là khoảng 10.000 bước là tốt.
Em đi đủ cây số rồi.
Mấy cái điện thoại bây giờ nó đo được hết á, mình đi khoảng 1 tiếng rưỡi, tôi đi khoảng 1 tiếng rưỡi đó, thì khoảng 6 cây số rưỡi thì nó khoảng 10.000 bước là tốt rồi.
Đối với anh Bảo nha, nhớ trước nha anh Bảo nha. Ai cũng được vậy nha. Mình đi làm phải vậy nha Tú.
Bảo nói 2 tiếng đi bộ. Không,
một tiếng rưỡi.
Nếu vậy mình đi thay vì mình đi bộ 2 tiếng, mình chạy 1 tiếng hay nửa tiếng được không?
Đó. Giờ mình đi bằng cái máy chạy của mình đó, là cái máy đó mình đi miễn sao mình cho khoảng 1 cây số tới 1 cây số rưỡi và chỉ mất khoảng 50 calo là được.
Gì 50 calo yếu quá.
Hơn 50, từ 50 trở lên là được. Anh Bảo là tại vì anh ở nhà.
Vậy Elisa là kilo calo chứ đi 1 tiếng mà đâu có 50 gì chắc kilo á.
Kilo.
Kilo
là 5.000 là 5.000
đi làm là không bao giờ có thời gian.
Thực ra mình phải có nhiều thời giờ lắm mới làm đủ cái chương trình mà như thầy nói chứ. Còn đi làm đâu có thời giờ.
Rồi bây giờ nói công phu là cái gì?
Đó. Đi nói tiếp đi.
Còn gì không? Anh Bảo còn gì nói không?
Đó rồi, giờ Eli ra đi.
Hết xăng rồi phải không?
Hết xăng rồi đó.
Nói nhiều chứ không biết nhớ nhiều không nha. Công phu. À, công phu là thể hiện chữ trí. Không biết có ai nhớ cái này ở đâu không ta? Công trình là thể hiện chữ dũng. À. Công quả là thể hiện chữ bi. Nằm ở đâu vậy ta?
Cái là công phu công quả công trình đó hả?
À mà nằm ở đâu? Cái này nằm ở đâu? Có ai nhớ nằm ở đâu không? Có chủ đạo gì nữa nghe.
Công phu công quả công trình.
Wow. Yeah. Này đâu? Nằm ở đâu?
Trong phần
của Trà Kim ơi.
Đúng rồi, ai vậy? Ai giỏi quá vậy? Ai vậy? Ai vậy ta?
Kim Khuê.
Trời ơi, giỏi quá. Vậy ta cô Khuê giỏi quá. Rồi, tiếp tục. Công phu á, là để mở cái huệ trí, mở huệ, mở trí đó. Và cái công phu đó thì Kim Thân Cha cũng có nói rất là nhiều cái vấn đề công phu ha. Nhưng mà ở đây em sẽ nói thêm tại sao. Cái công phu của mình á, có nói tới á, là cái tâm ý của mình là bỏ cái việc thế gian, phải lập hạnh. Còn cái này khó nhất nè, trì giới. À, cái nói ông thầy đó, nhẫn nhục, tinh tấn, đều có đủ. Cái công phu của nó yêu cầu kể sợ không? Thì lúc đó đó, nó luyện đạo nó mới mau phát huệ. Tại vì thường thường á, ông thầy ít có nói công phu luyện đạo, chứ ông Tư là nói rất là nhiều công phu luyện đạo. Cho nên á, cái công phu đó đó là nói với ông thầy, ông Kim Nguyên Cha nói ông thầy. Có nghĩa là ông phế bỏ cái việc thế gian, ông lập hạnh, ông trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn đều có đủ, nói ông thầy mình đó. Cho nên ông mới phát huệ đó, đạt lực lục thông đó. Ông Kim Thân Cha nói ông thầy như vậy đó. Cái công phu á, thật sự mà nói công phu luyện đạo rất là nhiều nha. Trong cái của ông Tư á, nói rất là nhiều trong cái cuốn Kinh A Di Đà và cái Đời Đạo Song Tu. Hôm qua tại sao em muốn nói thêm là tại vì em thấy chưa tới cái câu hỏi đó, mà thật sự nó có cái câu hỏi đó. Cho nên em nói ít lại là tại vì công phu luyện đạo rất là khó nghe, không phải chỉ cái đó không đâu, nó rất là nhiều việc. Ông Tư nói công phu luyện đạo không biết bao nhiêu chuyện mà nói ở trong đó, thì nó mới phát huệ được, cuối cùng nó mới phát huệ được. Thì có nghĩa là cái sự công phu của mình là sự hiện cái chữ trí, là cái sự sáng suốt của mình đó.
Mình công phu riết, mình khai mở thì cái trí mình nó mới sáng.
Nhà cái sự công phu luyện đạo nó quan trọng lắm, mình phải mới rõ được cái ý trời. Tại cái thiên ý không phải lúc nào mình cũng dễ hiểu. Tại vì cái ý ông trời đó, ông muốn cái gì? Ông chỉ muốn mọi người là phải tu để về, trở về với cái ngôi vị của mình. Cũng giống như người ta hỏi ông trời cho xuống thế gian làm gì, cho chiếc xuống thế gian làm gì, rồi bắt nó kêu nó về. Cho nó xuống nó học bài quá trời kêu nó về, thê thảm lắm á.
Không phải đơn giản mà trở về.
Kêu nó đi cho nó xuống thế gian chi rồi bắt nó trở về. Phải không?
À, ông ngồi yên ở trển được rồi, ông chiếc ra làm chi vậy?
Kêu thầy ông trời ông chiếc ra làm chi rồi bây giờ bắt người ta trở về. Rồi bắt mà.
Rồi mất công ông lo, ông cứu độ đủ thứ hết trơn.
Đó, ông phải cho người xuống cứu rồi đem về tùm lum chuyện á, nó nói dẫn.
Nói ông trời ở không dữ à.
Nói sao ông trời ở không dữ vậy? Cũng giống như cha mẹ vậy đó, không có cho con đi học thì nó đâu có tiếng đâu. Cũng như giàu quá rồi nuôi con thì sướng cái mồ, con nó chỉ có ở trong nhà ăn ở gì sướng rồi, bật đẩy nó ra đường nó đi học chi cho nó mệt vậy. Rồi sao đó, sao nó bắt à, rồi đánh chi để cho nó thành tài, nó quay trở về nó làm kỹ sư bác sĩ, chứ không mình không đẩy nó ra sao nó làm được. Đó là ý ông trời là như vậy,
muốn cho con nó học khôn đó.
Đó là cái thiên ý là như vậy. Thiên ý là cũng giống như một cha mẹ thôi, cũng giống như mình thôi, cũng muốn con cái mình phải như vậy. Đó là như vậy đó.
Tự nhiên mình để con mình cũng phải muốn nó thành tài, muốn nó học có giỏi, chứ mình đâu có muốn nó khờ, phải không?
Đó, cái ý của công phu của Kim Thân Cha là vậy. Nhưng mà cái công phu của mình nó cũng không phải là đơn giản. Ngoài cái chữ giờ công phu đúng giờ, còn phải luyện nhiều cái tâm tánh siêng năng, rồi còn phải nghe đạo, mình phải hiểu được,
giải đáp thắc mắc trong tâm.
Cái thắc mắc gì của mình cũng phải giải ra, đừng có rước cái sự khó khăn vô, cho nó cái sự thanh nhẹ nhiều,
không có được chấp.
Kệ nó, ai kệ gì, người ta ghét mình kệ người ta có cái gì kệ người ta, mình có mới là quan trọng. Cái quá trình mình thành công phu của mình đó, nó có đạt được cái gì, cái đó là cái sự vui sướng của mình lắm. Ai cũng vậy, hãy mà đạt được cái gì là vui lắm. Mặc dù không có dám kể, tại kể ra sợ nó nổ. Nó dốc. Cho nên giấu thôi, kệ đi. Có gì ráng chịu đựng. Có được gì giấu. Nhiều khi khoe ra người ta nói mình nó dốc á, nên thôi kệ. Cái đó mới là quan trọng. Cái sự tiến hóa trong quá trình công phu của mình đối với em là quan trọng nhất, chứ không phải là cái sự tiến hóa của người khác, mà của chính mình mới là quan trọng. Cái mình hiểu được cũng là sự tiến hóa đó nghe mọi người. Cái sự tiến hóa đó.
Thầy nói rốt cuộc là phải hiểu. Tại vì có người hỏi thầy chứ có người đi thấy, có người không thấy gì, người nào cao hơn. Thầy nói cuối cùng là cũng phải hiểu, chứ nó đi mà nó không hiểu gì hết cũng như không. Thành ra cái sự hiểu biết là nó phải dắt mình đi tới cái giác là vậy đó.
Dạ, biết ạ.
Dạ.
Dạ. Dạ, em kết thúc ạ.
Rồi, vậy thôi kết thúc đây ha. Kính chào tất cả các bạn nha.
Ủa anh bảo trong vòng 2 tuần nữa Cali đổi giờ là mình cũng đổi giờ phải không anh?
À, tới tuần sau thì bắt đầu mình tính.
Không phải, anh bảo phải nói trước nha. Tại vì bạn đạo Việt Nam là tuần sau đổi đó.
Để đâu có biết. Không,
tại vì bạn đạo tuần sau Việt Nam đổi. Mà bạn đạo Việt Nam đổi so với Mỹ thôi. Mỹ chưa đổi thì bạn đạo Việt Nam không có bị gì. Chỉ bị bên Pháp là phải đổi giờ để cho đúng với...
Đúng. Việt Nam chưa đổi, mình đổi.
Mỹ đổi sao nữa.
Pháp sẽ đổi với Việt Nam, nhưng mà Việt Nam vẫn giữ giờ đó. Mà khi mà Mỹ đổi giờ là Việt Nam cái khóa này ra phải đổi giờ.
Dạ dạ, chị là từ sau chưa có gì ha, chưa có gì, chỉ có bên mình nha chị Nguyệt á nha. Cái này lưu ý chị Nguyệt.
Chị có giờ bên Pháp nên để về cho đúng giờ.
Chỉ có mình chị Nguyệt thôi. Chị Nguyệt.
Rồi Mỹ đổi November 7
vậy. À Mỹ đổi á là lúc
đó. Đừng tới nữa.
Phải đổi giờ, lúc đó hình như Việt Nam là phải học 11 giờ khuya thay vì 10 giờ tối đó.
Dạ, tuần sau vẫn bình thường nha, chưa có gì, từng tới nữa mới có gì.
Bên Tú đâu có đổi phải không Tú?
Dạ con có đổi gì lắm rồi dạ. Dễ người dễ chịu.
Ủa vậy là bên Tú, bên Tú không bao giờ đổi hả?
Không bao giờ đổi vậy, không bao giờ
rắc rối.
Không có cần đổi.
Còn bên Mỹ đổi nhưng mà cái giờ học mình vẫn giữ nguyên được mà, mình đâu cần đổi được.
Cái giờ của bên Mỹ vẫn giữ nguyên 8 giờ.
Giờ giữ không có sao, chỉ có Việt Nam bị thôi.
Việt Nam là bị nha, không có đổi giờ cho nên Việt Nam phải 11 giờ khuya mới bắt đầu học.
Tội nghiệp quá về khuya chắc ta.
Việt Nam phải có ai không học được thì nghe băng thôi.
Dạ.
Thôi vậy mình đổi giờ Mỹ lên thành 7 giờ.
Nếu mà được, nếu mà mọi người chịu á.
Không biết là mọi người có thể làm được không, cái đó tùy theo dân Cali thôi, chứ mấy cái tỉnh, mấy cái xứ khác thì nó đã đi trước rồi, chỉ có Cali.
Thì anh bảo được là mọi người được thôi mà.
Không, sợ là dân Cali thức dậy sớm không nổi thôi. Tại vì mình làm cái khóa này lúc đầu là mình canh vô Cali mà.
Không, bây giờ anh bảo CES đi, mọi người CES xong rồi.
Không có ai, có ai.
Giờ hỏi đi.
Bây giờ phải hỏi hết mọi người có ai có thấy trở ngại gì không cho mình biết, chứ mình đâu có thấy ý kiến một người là mình làm được.
Tuần sau nếu mà mọi người ok thì đổi 7 giờ.
Thì để tuần sau hỏi.
Tuần sau hỏi đi, nếu ok thì mới đổi 7 giờ được, còn ok thì phải giữ 8 giờ luôn. Tại thức sớm không biết dân Mỹ có quen thức sớm không, mình không biết, mọi người nhất là dân Cali với mấy chỗ khác thì giờ đó người ta đã thức.
Thì ai muốn học thì thức, ai không thức thì khỏi học.
Hay không hay, các bạn thấy hay không?
Hay.
Không thích thì không thích, thì không học.
Không thích, không thích thì khỏi học, vậy thôi.
Dạ, nhà chị Tuyết có sao không? Chị Tuyết, chị Hồng.
Không sao, 7 giờ được.
Nhưng không biết mấy chị
tại như
Bình Minh không biết có bị gì không?
Không, người nào muốn học thì tự thức rồi chị ơi.
Cô Ly.
Người nào muốn học thì tự động thức.
Cô Ly Tân Mơ, cô Khuê.
Mình bên này 7 thì bên miền lạnh cũng 9 rồi.
Chị Khuê thì cũng 7 giờ sáng đó, không biết thức chưa.
Thức nổi không? Chị Thảo nè, biết nổi không?
Thảo thì lúc đó là ở tỉnh khác.
Muốn thức giờ nào cũng được mà.
Trời
ơi, muốn đi về trời mà không thức được là thôi, sao đi?
đi sớm không có kẹt xe. Đi sớm không có kẹt
trời
xe,
ơi,
không có thấp
giờ mà rất không có traffic, sao đi về trời.
Đi sớm không có kẹt phải máy bay, không có traffic nhiều.
Không có kẹt xe. Ôi vậy thôi để 7 giờ đi nha.
7 giờ hả? Để tuần sau mình
thông báo.
Tuần sau mình thông báo cho
bạn. Bây giờ tuần sau là mấy giờ?
Bình thường, tuần sau bình thường.
Tuần sau bình thường.
Tuần sau là vẫn 8 giờ.
Vẫn bình thường.
Tính hả?
Rồi tới chủ nhật tuần sau mới báo.
Mình sao mình báo hết cho mọi người biết nha.
Dạ, bên đây chắc đồng ý rồi đó. Rồi, cảm ơn mọi người, cảm ơn.
Rồi, cảm ơn anh Bảo.
Bye.
Dạ, cảm ơn anh Hân và anh Tươi.
Bye.
Cảm ơn anh Tươi, cảm ơn. Có mấy anh gì nói gì? Dạ, cảm ơn.
Cảm ơn Minh Bảo, cảm ơn tất cả bạn đạo.
Okay, dạ, cảm rồi. Ơn chị Giang An.
Yeah. Cảm ơn chị Ly.
Cảm ơn chị Thu Ba.
Cảm ơn anh Bảo. Dạ. Cảm ơn Ly.
Dạ, cảm ơn. Dạ, cảm ơn.
Sao mấy mấy chị giữ giờ đặng ráng học chứ đổi rồi thức khuya quá sợ thức không nổi. Rồi học bỏ thiền luôn. Tới giờ đó rồi sao ngồi thiền được.
Rồi cứ giữ đi không sao đâu, chắc mấy bạn đạo bên Mỹ chịu mà, mấy bạn chậm Mỹ.
Ừ, có không? Tới giờ đó mình học 1 tiếng thôi, mình học 1 tiếng rồi mình vô mình tu. Chịu mà, mấy bạn đạo bên Mỹ dễ chịu lắm.
Dễ thương lắm, đừng lo.
Tính tình dễ chịu mà.
Dễ thương.
Chịu, thông cảm phải không? Thông cảm.
Chịu. Em dạ. Mỹ chịu. Mấy chị
thức sớm dễ em nha. Dạ, thức sớm dễ em thức khuya phải không?
Đúng rồi đó, em nghĩ vậy.
Thức sớm dễ em thức khuya. Giờ đó giờ thiền nữa.
Đúng rồi.
Mới quan trọng á. Chứ nếu mà không phải giờ thiền thì đâu có gì.
Rồi,
chịu rồi đó. Rồi, tuần sau học bình thường nha. Chỉ có chị Nguyệt là không sao, cho chị Nguyệt thì biết là ở bên này không sao, anh Bảo gọi.
Bye bye.
Bye bye, cảm ơn mọi người, bye bye.